Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2021. Rồi không biết tuần này bạn đạo cho ăn món gì đây?
Anh Bảo đọc hết tên rồi hả?
Đọc hết rồi.
Rồi, em kính chào quý bạn đạo. Hôm nay em có một số câu hỏi, đề tài hôm nay cũng rất là vui, tại vì có rất là nhiều câu hỏi về Kim Thân Cha. Kim Thân Cha thì thầy kể rất là nhiều chuyện. Hôm nay có một số câu hỏi có liên quan tới cô Kim. Câu hỏi thứ nhất, bạn đạo hỏi là thầy có nói là Kim Thân Cha có nói là thương mày lắm không nỡ giết mày vì mày là kiện tướng của Thượng Đế, vậy kiện tướng là gì? Anh Bảo hiểu câu hỏi không?
Là kiện tướng là gì?
À, kiện tướng của Thượng Đế, Kim cô Kim nói vậy đó.
Kiện tướng là định nghĩa là cái gì?
Kiện tướng.
Là gì?
Kiện tướng là tướng giỏi
Ừ.
á. Ha, nói như là thầy giống như là tướng giỏi á. Nhưng mà thường là thầy hay nói là Phật là con cưng của Thượng Đế ha. Rồi câu thứ hai. Câu thứ hai là hỏi là Tu Vô Vi thì chúng ta xác nhận rõ Kim thân là phần hồn, là ánh sáng. Cái này mình cũng hay nói đi nói lại hoài ha. Anh Bảo nói câu này đi.
Cái gì?
Kim thân là phần hồn,
Kim thân
là
bất
ánh
hoại.
sáng.
Kim
Dạ.
thân bất hoại là phần hồn, tại vì thầy nói cái gốc gác của mình là từ ánh sáng mà ra mà, bởi vậy mới kêu là tiểu linh quang, phải hòa nhập với đại khối linh quang.
Rồi câu tiếp theo ha, thầy nói là khi mà người mà có thiện tâm á, thiện chí tu học thì ba luồng điển đại bi đại trí đại dũng chiếu xuống, thì cái này thì cũng đúng rồi, có thiện tâm thiện chí tu học thì nhận được ba cái luồng điển này. Dạ, cái này thì đúng rồi ha. Cái câu tiếp theo, tại vì có khi cái khi mà cái đoạn băng nghe đó nó không có rõ, hoặc là có khi nghe mà không có hiểu đó, thì em nghe lại thì em mới mới cho nó vô thành một cái câu, cho nên nó rất là dễ, là tại vì khi em nói ra rồi có nghĩa là em hiểu rồi em nói ra, còn có khi nghe không có hiểu hết cái câu, có khi thầy nói nó không có được, không có dễ hiểu đó, thì cái người hỏi thì người ta không có hiểu thì mình sẽ nói ra cho nó rõ cái câu, chứ thật sự đặt nguyên câu như vậy thì không phải ha. Rồi tiếp tục ha, cha Kim là ai? Hỏi cha Kim là ai?
Cái đó thầy có giảng nghĩa hết rồi mà.
Cha Kim là ai? Thầy anh Bảo nói đi.
Cái đó thầy có giảng nghĩa hết rồi mà. Bây giờ kể lại đây dài dòng quá, chắc phải cho nghe băng lại.
Nghe băng thì nghe không hết đâu. Bây giờ nói tóm tắt ha. Tại vì nó có rất là nhiều chuyện nói về cô Kim ha. Thì cô Kim á, thì cũng em cũng có đọc rất là nhiều về Thượng Đế giảng chân lý đó. Thì có nói về cô Kim con của chủ xe đò Đại Nam, và cũng là người trí thức, cũng là cô giáo dạy về tiếng Pháp ở trường Hưng Đạo đó. Thì ở đây á, tại sao đặt ra câu hỏi kêu Kim là ai, là tại vì á, cái thời điểm đó đó người ta cũng còn rất là kỳ thị về những người nữ mà xưng danh là Thượng Đế, cho nên người ta mới đặt ra cái câu hỏi này. Thì cái thời điểm đó nó cũng có nhiều cái trường hợp mà để xác nhận có phải là cô Kim hay không á, thì thầy cũng có nói nhiều chuyện lắm, là có nghĩa là cô ba đó, cô ba là vợ của chú Hồ Văn Em, nó cũng có đi theo để ngủ với cô Kim, xem coi cô Kim có giữa đêm coi có xưng là chị hay không, hay là ông Phụng cũng bắt ông thầy là phải vô ngủ để ông Phụng chui ở dưới giường để thấy coi coi con thầy với cô Kim có nhúc nhích gì không, mà cô Kim ở giữa đêm mà là đụng người và bật dậy cũng lại là cái gì đó con thôi, chứ không có cái gì thay đổi ha. Cô Kim rất là mạnh. Tuy nhiên cô Kim cũng là người cũng có cái căn kiếp rất là nhiều, thầy nói cô Kim tu rất là nhiều, và trong cái clip đó thầy cũng có nói ha, cô Kim cũng tu thành đạo rồi ha. Trong cái câu tiếp theo á, hỏi là sự thật của người tu vi là trở về với hư không đại định, hòa với đại linh quang là sao? Thì cái câu này em sẽ cho nghe thêm rồi em sẽ nói thêm ha.
sâu cạn thanh trượt do trình độ tu học của các bạn sẽ kiểm chứng và lần lượt sẽ thấy sự thật của người tu vô vi là trở về hư không đại định hòa với đại linh quang ở bên trên, chứ không phải tu vô vi là bỏ là chơi đâu, sẽ gặt hái một kết quả tốt đẹp trường cửu, mới bằng lòng dấn thân hy sinh và đạo đức, sẽ trở về với trật tự, sống với gia đình ấm êm hạnh phúc và thể hiện tình người. Lúc đó thanh nhẹ, chết cũng về trời chứ không phải cần xuất hồn mới về trời. Cho nên sự văn minh và sự tiến triển thay đổi nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã và đang lần lượt thể hiện cho các bạn thấy. Rồi đây người ta sẽ tu nhiều hơn và dễ hiểu đạo hơn. Nên cái chuyện đó tôi cũng không cần quảng cáo, và sự thật là sự thật. Các bạn nên có cơ hội chiêm ngưỡng xem và chiếu lại chính thân mình có làm được những điều tốt hơn người hay không, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Dạ. Thật sự cái câu nói này á, là nó liên quan tới cha trường, mà người người đặt câu hỏi á, thì không có hiểu cái phần mà thầy nói tại sao mình tu vi trở về hư không đại định là hòa với đại linh quang ở bên trên. Cái câu này anh Bảo nói được nè.
Thì cái đó đâu có gì nói, nãy nói rồi.
Thì đó, bây giờ anh Bảo nói thêm chút xíu đi.
Vì mình là cái tiểu linh quang thì mình phải tu để trở về với trở về hư không rồi mới hòa nhập với cái đại khối linh quang, là trở về nguồn cội đó, trở về thiên quốc. Cái này đơn giản thôi, đâu có gì đặc biệt đâu.
Tại vì em nghe lại rồi em mới cho nó vô thành một cái câu. Ha? Cho nên lúc đầu thì cái câu nó không được đặt như vậy, nhưng mà
thì cái đó là cái vấn đề là mấy người không có hiểu cái lúc đó thầy muốn nói gì thì đúng hơn, chứ nếu mà giảng nghĩa cái câu này thì không có gì để giảng nghĩa hết.
Dạ, khi viết ra rồi thì thấy nó không có gì giảng nghĩa, nhưng mà khi nghe thì cũng rất là khó nha, không phải
đó,
dễ.
Tại vì không biết đặt câu như thế nào cho nó.
Dạ, thì tại vì không có hiểu là tại sao người tu vi phải trở về với hư không đại định. Tại vì khi lên tới đó rồi đấy mình mới hòa được cái phần bên trên ha.
Thì bây giờ
phần
mình
thượng đế.
Mình đi từ dưới lên đó, thì bây giờ mình đã nói là cái mà căn bản nhất là mình từ thượng đế chiết ra mình xuống đây, mình qua nhiều trạng thái. Bây giờ mình đã được làm con người là qua 7 ức niên là mới có cái thể xác con người, mà bây giờ mình muốn tu trở về nguồn cội, con đường nó còn dài lắm. Thành ra mình phải lên cõi trên, mà cõi trên nó có giới, có từng chỗ nào mỗi chút mỗi khác, là mình phải đi từ từ lên, lên tới trở về với Phật rồi đó, lúc đó mới có cơ hội mà trình diện với đấng cha lành, mà mới có thể từ từ tu nữa rồi mới hòa nhập được với thượng đế, chứ không có phải là tự nhiên.
Đó cũng có, cũng nói thêm cái câu tiếp theo cũng nói vậy đó, cũng nói là bỏ đời động loạn để mà có cơ hội trở về với kim thân bất hoại, đó là có nghĩa là trở về với chính mình đó. Câu tiếp theo nó cũng giống giống vậy luôn đó,
thì trở về với chân hồn của mình đó.
Rồi tiếp theo ha, cái câu này nói là tại sao nói thầy là ba xảo và thượng đế là đại ba xảo. Thì cái câu này em sẽ cho nghe. Cái câu này cũng vui.
Nhưng mà hồi nãy thầy nói rằng có nhiều người thiền nửa chừng, bỏ nửa chừng. Tại sao lại có cái cảnh đó? Thầy cắt nghĩa rằng bạn đạo có thể nhờ đó mà tu tập tiến.
Người họ tưởng lầm là họ đã đắc pháp rồi. Họ tưởng lầm họ đắc pháp, nhưng mà bề trên vẫn thử họ, cho họ rất hay. Cho họ rất hay, họ tưởng là họ vững, rồi họ muốn chuyển qua một cái pháp khác, hay là muốn chủ trị, họ muốn lập một cái đạo riêng của họ, thì họ bỏ cái đường lối này, họ giữ cái đường lối họ đã sắp đặt. Thành ra cái hay của họ, thượng đế cho họ thấy cái hay của họ, mà để phạt họ có thể không chịu đựng được không? Phạt chứ không phải hay. Có nhiều người bị lầm, bị kẹt cái đó. Cho nên ông trời ông chỉ nói rằng ta mới là thật sự đại ba xạo, chứ các con chưa có biết xạo đâu. Ông nói cái câu nói ở Việt Nam, nói như vậy, nói với tôi, ta mới là thật sự đại va chạm. Có ngày tao va chạm một cái là mày chết luôn. Cho nên ông cho mình thấy hay lắm, thấy mình giỏi. Ngon, tôi đàng hoàng, tôi thu tinh tấn đắc đạo, chắc chắn rồi đó. Nhưng mà chưa thấy đâu. Lên gặp ông thì ông chửi. Vô kiến diện ngài không được. Vô là chỉ bị chửi từ đầu chí cuối, rồi lúc đó thấy nhẹ. Ngài chửi là ngài thương. Cha thương con thì cho roi cho giọt, quánh cho nó một mớ, cũng như là ban cái điện quyền cho nó học. Để nó bỏ cái chấp ngã của nó, để nó tiến tới cái hòa đồng. Và nó không bỏ cái bỏ hẳn cái quyền làm thầy làm chủ của nó, không có vụ làm thầy làm chủ nó. Nó chỉ dùng hòa đồng để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Thì lúc đó mới thấy rõ rằng Thượng Đế hay thiệt.
Dạ, bảo nói thêm tại sao thầy nói là đại ba xảo. Thầy nói đừng đấy là đại ba xảo.
Đại ba xảo là tại vì thầy nói cái gì cũng đúng hết, cái gì cũng nói được, cái gì cũng tròn trịa hết, cái gì cũng là chân lý hết trơn. Thành ra mình ở dưới này mình còn mê chấp, mình không hiểu hết hai mặt. Thành ra mình nói, anh nói vậy cũng được, mà nói kia cũng được. Cái khía cạnh nào nói cũng được hết, tròn trịa như vậy, cái chân lý lúc nào cũng tròn. Thành ra đại ba xảo là vậy. Còn thầy là ba xảo là cái gì thầy nói cũng được. Thầy nói vậy thầy nói cũng được, thầy nói ngược lại thầy cũng nói cũng được, cũng giải cũng thông.
Con người á, muốn gặp cha Kim, cái thời điểm đó thầy không có cho, là tại vì đó thầy nói là khi mà mình thầy hay là bất cứ ai mà đi thuyết pháp á, những người mà đi theo á, khen nó thì nó chạy theo, mà chửi nó đó thì nó chạy trốn, mà nó còn nói xấu lại nữa. Cho nên cái thời điểm đó đó, cô Kim á, cho có mấy người đi xin vô làm giúp cho cô Kim giặt đồ, thì cái người nọ nói là được giặt đồ thì cũng có nghĩa là Thượng Đế cũng chiếu cố dữ lắm. Nhưng mà đến khi Thượng Đế chủ ốc te tru á, chạy ra nói là không phải là cha Kim, không phải là ông trời thiệt, thầy mới là ông trời thiệt. Thì khi đó thì ông thầy ông cho gặp nữa, cũng giống như ông Phùng ở bên Pháp vậy đó, cũng nghi ngờ cô Kim. Khi mà lái xe chở cô Kim đi đó thì cũng chê cô Kim, khi chê cô Kim nói là cô Kim phải là Thượng Đế, cho nên ngày hôm sau lại cô Kim không có cho lái nữa. Cô Kim nói là chắc mày luôn, không cho làm nữa, không cho làm tài xế nữa. Thì lúc đó chú Phùng ông cũng xin xỏ thầy dữ lắm á. Chú Phùng cũng được cô Kim giúp rất là nhiều. Nói về cô Kim thì rất là nhiều chuyện để nói ha, rất là vui nữa. Cũng như thầy nói cô Kim á, thầy nói cha làm cái gì ở xứ Thái Đan gian này cũng thất bại hết. Rồi canh bảo nhé, cô Kim nói gì không?
Nói lại đi.
Trong cái bãi có cái thành, mà tại mày không thấy cái rõ, không thấy rõ. Rồi trong cái thành thì có cái bãi của tao, tại mày không có đủ trình độ. Nói thầy không đủ trình độ, hiểu được cái thành bãi. Cũng có nói ông thầy cũng có chửi ông cha là con chó. Cha mới nói là cho cha đẻ cho con đó. Cái câu tiếp theo ha, cô Kim tu nhiều kiếp rồi, hồi nãy em có nói ha, cô Kim tu rất là nhiều kiếp. Thì thầy cũng có nói đó là tại vì cô Kim ngày xưa đó là cổ ăn chay, cổ rất là thương trẻ con đó, cho nên khi mà cổ đi theo tu theo cái thông thiên học á, thì cũng một ngày đó cổ sáng lên cổ thấy có một cái người xưng danh nói là Thượng Đế đó, thì ông cô Kim cổ không có tin, thì bắt ông thầy xác nhận để cho cổ mới chấp nhận cái phần mà vô cái thể xác đó. Và đó cô Kim á, vui lắm, ông cô Kim kêu mẹ cô Kim là bà con má nha, cô Kim á, kêu mẹ của cô Kim là con má. Con má không có được đi làm từ thiện, nó con má phải ở nhà thiền. Câu tiếp theo ha, hỏi cô Kim, cha Kim và cha Trường. Cô Kim là một, cha Kim là một ha. Tại vì cô Kim là tại tên của cô Kim thôi, chứ thật sự đó là điển của cha. Còn cha Trường và cha Mùa thì ba cái này khác nhau, không có giống nhau nè. Ba cái này khác nhau, anh Bảo giải thích cái này đi. Tại có người không hiểu.
Cha Trường là cũng có một thời ở bên Mỹ, cái bạn đạo bên Mỹ lên xưng là cha Trường, nhưng mà một thời gian sau thì không còn nữa. Còn cha Mùa là cái người mà ở bên Việt Nam, cái thời mà trước khi thầy đi ra ngoại quốc đó, thì có điển xuống mới đi vô tìm thầy để đưa thầy đi ra khỏi xứ đó. Thế đó là cha mùa, nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi, cha mùa còn ngắn hơn cha trưởng.
Ba cái người này có giống một điểm mà khác nhau nhiều thứ, nhưng mà có giống nhau một điểm, cái thời điểm đó nha, cái thời điểm đó ba người này có điểm giống nhau là không có gia đình. Cha trường á, thì cũng thời điểm đó cũng không có gia đình. Cha mùa cũng vậy, cũng có 20 tuổi ở Nha Trang, còn cô Kim thì ở Cao Lãnh, phải, cô Kim ở Cao Lãnh. Thì ba người này là khác nhau, xuống điển cha nhưng mà khác nhau ha, cái trình độ cũng khác nhau. Khi mà nghe đó, tại vì cái clip đó là do ít quá cái phần của cha mùa với cha trường cho nên em cho thêm, chứ đúng ra nói về cô Kim không á thì rất là nhiều, còn về cha trường với cha mùa thì nói rất là ít, thầy nói rất là ít. Cái câu tiếp theo là hỏi làm sao phân biệt được điển cha? À, để em cho nghe này nghe, làm sao biết được cái điển cha đúng hay sai, thì cái này em mới cho nghe cái này, sau đó em sẽ nói thêm ha.
Cái điển của cha nó khác, nó rất thanh thản, rất bình thường, rất giản dị, mà tâm hồn mình cảm nhẹ liền, không có người nào cảm nặng. Rồi trong lúc ngài giảng đó, tự nhiên mọi người phải ôm tồn ngồi đó nghe. Nhưng mà nó không có kéo đi lên, mở ra ngồi nghe. Rồi những thắc mắc ở trong đó nó cứ bộc hở ra, hỏi giải, hỏi giải, giải người nào mà nó nhẹ hết. Thế thì mình cứ mình xuống độ và giải toàn là siêu lý, giải hai mặt chứ không phải giải một mặt. Cùng xuống mà buộc người ta ở trong một mặt không được. Thấy không? Nó khác đi.
À, anh Bảo nói được không?
Thôi, để nói luôn đi.
Cái điển cha đó, ở đây thầy nói là rất là thanh thản và bình thường, rất là giản dị ha. Khi mà cái người ngồi ở đó đó thì người ta cảm nhẹ. Mấy anh chị ở đây cũng có biết á, những cái năm mà xuống điển cha đó, rồi thầy nói là khi giảng thì rất là ôn tồn, chỉ có mở ra thôi và trả ngồi nghe, và những cái thắc mắc nó bộc khởi ra thì chỉ có giải trong cái siêu lý thôi ha. Nhưng mà những cái clip mới em mới nghe nữa, thầy nói cái điển cha đó trước sau như một, chỉ có một thôi nha, không có hai, có nghĩa là cái lời giảng nó lúc nào nó cũng giống nhau hết. Cái điển cha cũng mạnh lắm. Tại vì thầy cũng nhắc thêm cái clip đó, thầy nói là sau này là sau năm 2000 đó, có những cái điển nói là xưng cha đó, nó cũng mạnh lắm, nó rất là mạnh nha, nó nhìn mình cũng rung á. Cho nên thầy bắt mình hướng thượng là vậy đó, sau này cũng phải cẩn thận, có những khi mà không phải điển cha, nói là điển cha mà mạnh lắm. Tại vì khi cô Kim cũng vậy đó, cô Kim mà vô chùa đó là kêu bắt người ta đang quỳ xuống hết đó, là người ta quỳ được á.
Rồi làm sao mình phân biệt được điển cha với bàn môn tả đạo?
Khi mà nó bị áp chế, điển cha đó là không có bị áp chế, chỉ có cái quỳ và lạ quỳ mà khóc thôi, còn cái điển kia nó áp chế, nó giống như nó dẫn mình đi, nó bắt mình làm này lẫn làm kia, thì cái người khác mới biết, chứ cái mình đâu biết. Nếu mà mình bị
nhiều khi nó cũng làm cho mình khóc được mà sao
khó à, cái điển cha khó à. Thầy nói là giải bằng siêu lý
ông, cái điển mà về bàn môn tả đạo kìa.
Tại vì cái bàn môn tả đạo á, với những cái luồng điển thấp, bởi vì tại sao thầy kêu mình hướng thượng, nếu mà luồng điển thấp á, thì nó sẽ bị loạn chọn liền. Loạn chọn có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó sai khiến mình làm này làm kia làm nọ. Thầy nói nó rất là mạnh, mà nó hướng mình làm này làm kia là mình đi làm cho nó thôi, làm tay sai thôi, chứ không phải là điển cha.
Bây giờ cái điển gì điển là rốt cuộc thầy khuyên mình phải làm gì?
Đó, hướng thượng đó.
Thì mình phải trở về với chính mình thôi, chứ mình không có lệ thuộc bất cứ một người nào. Bây giờ có xưng gì, xưng Phật, xưng tiên, xưng thượng đế gì, mình cũng phải trở về với mình có pháp, mình cứ nắm pháp mình tu thôi, chứ mình không có lệ thuộc mà phải chạy theo ai hết. Bây giờ thầy cũng có nói luôn, sau này không có chạy theo bất cứ một người nào, dù cho người bạn đạo nó tu giỏi, tu hay, xuất hồn gì, thế kệ họ, cái đó là chuyện của họ. Chuyện của mình có pháp, mình phải trở về, mình nắm pháp, mình tu. Chứ mình không có chạy theo bất cứ một người nào. Cái đó là mình bảo đảm nhất.
Dạ. Yeah. Những cái đó là rất là nguy hiểm, là tại vì á, nếu mà mình hướng hạ hoài đó, thì thầy nói đó, nó dễ lắm, dễ dẫn mình đi lắm, dễ dẫn dắt mình đi lắm.
Như thầy không có muốn mình có một cái tinh thần ỷ lại. Tại khi mà mình ỷ lại là mình yếu đi rồi. mình không có luyện được cái dũng chí của mình, thành ra mình không có tu được. Thành ra cái cuối cùng á, thì qua những cái bài học mà điển này điển kia điển nọ có thật có giả trong đó đó, để cho mình thấy rõ rốt cuộc là mình cũng phải trở về với chính mình để mình tu thôi. Mình đã có pháp rồi thì cứ nắm pháp mà đi thôi, chứ không có ai kéo mình mà cũng không ai cứu mình được.
Khi xuống nói thầy xuống, khi xuống nói tôi là kế vị của thầy đó ha, mấy cái đó phải để ý. Trời, cái câu tiếp theo, cái câu này rất là rộng và rất là khó nha. Cái câu này nó dài lắm á. Nghiệp là gì? Nghiệp quả, nghiệp chướng. Tặng thêm cái cuối cùng là quả báo. Cái câu này dài lắm á, anh Bảo. Anh Bảo nói không? Bảo nói được không? Nghiệp á.
Nghiệp á, đi nói đi.
Nói về nghiệp á, thì nó rất là nhiều cái khía cạnh ha. Cái nghiệp á, thì thầy nói nạn cũng là nghiệp, dục cũng là nghiệp, ăn uống cũng tạo nghiệp. Thì á, bây giờ mình sẽ nói có những cái nghiệp nào. Thì những cái đó đó, thầy nói là khi mà tham sân si, hỷ nộ mà quá trớn á, nó tạo nghiệp. Những cái ham muốn, những cái dục vọng, những cái thù ghét, những cái nóng nảy, những cái ngu si, những cái mù quáng, những quá mừng rỡ, những cái nóng vô lý hay là yêu thương, luyến ái hay thù rồi đó. Những cái đó nó tạo thành cái nghiệp. Nó quá trớn là nó tạo thành nghiệp. Rồi trong đó có nghiệp gì? Mình có cái nghiệp là nghiệp tu nè. Rồi có những cái duyên nghiệp. Những nghiệp là thuận hay là nghịch. Đó là những cái nghiệp. Nghiệp cha con, vợ chồng. Đó là những cái nghiệp. Rồi á, ở đây á, có cái nghiệp chướng. Nghiệp chướng, anh Bảo hiểu nghiệp chướng không? Anh Bảo có bao giờ nghe thầy nói nghiệp chướng không?
Có, thầy cũng dùng cái từ này nhiều lắm.
Dạ, là gì?
Là cái nghiệp nó làm cho mình, nó khảo đảo mình, nó kêu là nghiệp chướng. Lôi kéo mình nó xuống động loạn, nó kêu là nghiệp chướng.
Còn em thì em nghe được thầy nói là khi mà mình chê người ta là tà đạo hay là những cái chê này chê nọ đó, thì tự mình tạo cái nghiệp chướng cho mình ha.
Cái nghiệp chướng
nó hậu quả đó.
Cái
hậu nghĩa, quả mình gánh đó.
Cái nghĩa chung là nó khảo đảo mình, nó kêu là nghiệp chướng.
Nó tự mình tạo ra, mình tạo ra nữa, mình tạo cái nghiệp chướng nó cho mình. Rồi tới cái nghiệp quả, cái nghiệp quả có cái nghiệp quả nữa nghe anh Bảo. Cái nghiệp quả thì rất là hay. Bây giờ em sẽ cho nghe những cái clip này và mình sẽ nói thêm về nghiệp quả.
Khi nó ý thức được nó mới giải được nghiệp tâm. Mà nó không ý thức được, tôi hỏi thầy, thầy có làm nghiệp không? Nghiệp là cái gì? Con nghiệp quá, con nghiệp nặng quá. Nghiệp nặng là nghiệp gì? Nó không được. Và con thấy rất rõ. Căn bản tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà quá trớn là nó thành nghiệp. Nghiệp là nó cũng có một khối đó thôi. Mê chấp. Để chê người này tà đạo, rồi khen người kia chân đạo. Mà chính nó là thằng bị gạt đó. Nó lừa lấy nó thấy không? Cho nên trong Phật giáo cũng nói tại sao người ta nói khẩu nghiệp là tại người ta bị khẩu nghiệp nhiều quá, người ta mới nói khẩu nghiệp đừng khẩu nghiệp. Ta bị nhiều quá, chê đầu này chê đầu nọ chê đầu kia, nhưng mà cái miệng mình không sửa, mình bị nghiệp chướng rõ ràng mà mình lại chê ta đạo là ta đạo, cái đó luật không có cho phép. Nhưng mà tại sao những người bị chê lại không tới can thiệp? Vì ta đã can thiệp rồi, luật trời đã ban hành trong thể xác của họ rồi, mà họ phá luật thì tự nhiên họ hư cái mất mới gì đi can thiệp. Chửi người ta là chửi mình, ghét người ta là ghét mình, thương họ là thương mình, hiểu không? Luật có rồi, cần gì phải can thiệp được, tốt tốt hao tiếng nói được hút mực vô ích là tương. Cho nên không phải ngu mà hiền, bắt chước người ta hiền rồi làm hiền á, đó là thằng ngu. Mà tôi biết cái giá trị của hiền triết của tôi á, tôi thực hiện cái hiền triết của tôi, tôi thấy tôi minh như vậy, tôi biết. Anh đã nói dữ lắm, nhưng mà tới một ngày nào mà anh bị bệnh anh nằm giường mà anh nhớ tôi nói, bị canh xe rồi mới nhớ được cả tôi ăn năn hồi đó tôi chửi thằng nào qua được thì tôi muốn gặp thì xin lỗi trước khi đi chết. Có luật đó, Khi nó ý thức được nó mới
cái nghiệp quả là cái người đó nó tạo ra, nó dùng cái ý chí của nó tạo thành cái việc đó, thì kết tụ cái phản động lực kêu là nghiệp quả. Cái ý chí mình muốn khi không muốn hại người ta thì cái ý chí nó gửi đến nơi đó, cái chuyện thành bại điều khiển của mình thì mình phóng nó ra, thì sau này nó sẽ chạy trở lại với mình. Do mình phóng ra mà thôi, rồi nó sẽ trở lại với mình. Cho nên cái luật công bằng của trời đất nó có. Ai muốn làm phá không được đâu. Tưởng là tôi đã giết người đó là tôi phủi tay, không. Nó phải chạy trở lại. Đó là nó chụp hình rồi. Hành động của cái vía đều chụp hình hết thảy. Nhưng mà chờ ngày xuất hiện để phân xử mà thôi. Đó. Đó là cái luật nhân quả. Khi mình gieo là mình phải gặt lại cái điều đó.
Cái đó là nói về nghiệp và một phần nghiệp nha. Một phần nghiệp và nghiệp quả ha. Cái nghiệp quả thì cũng nói đó. Khi mình trong cái đầu mình tạo một cái ý chí là muốn làm cái gì đó thì nó làm có cái phản động lực, giống như mình muốn hại người đó đó, thì cái ý đó mình phóng ra, ý mình phóng ra thì nó sẽ phản lại với mình. Nếu một ngày mình mạnh thì không sao, mà khi mình yếu nó phản lại mình liền, nó phản động lực mà. Cho nên cái thầy cũng nói khi mà hành động mình, cái vía mình làm cái gì, tất cả những cái đó đều chụp hình lại. Bây giờ thì mình có thể mình mạnh thì mình chưa có bị vì gì hết, nhưng mà khi mình yếu là nó đã phản lợi cho mình. Rồi tiếp tục cái câu tiếp theo ha, thì cái nghiệp quả đó cũng như nãy mình nói đó, còn cái về quả báo ha, quả báo thì nó như thế nào thì mình sẽ cho nghe cái quả báo ha.
Rồi còn cái quả báo à, cái quả báo thì cái chuyện đó là do sự ý chí ám hại của mình đối với đối phương, nó cách biệt cơ thể, không chung luồng điển. Nhưng mà cái mình phóng đi được, cái của họ cũng có quyền quần lại. Thấy chưa? Cho nên trong lúc mình suy yếu á, thì mình mới thọ lãnh cái quả báo. À, làm bây giờ chưa thọ lãnh đâu, thấy phay phay không gì, nhưng mà một ngày nào đó nó phải trở lại hết. Mà nó trở lại, trước khi nó trở lại thì tâm can vầy xéo vậy lắm, đau khổ vậy lắm, rồi mới xuất hiện cái sự việc. Cho nên người phàm mắc thịt nó thấy cái ông đó ông tội nghiệp quá, ông không làm gì mà sao ông bị tai nạn rùng rợn như thế đó. Chính ông đã làm, ngày nay ông phải gặp cái quả báo đó. Bởi vì sự liên hệ không có giấu đúc được. Bởi vì tôi ta nói rằng tôi gom ý chí tôi hại cổ, hai cái cụ chết đi, thì cụ chết rồi thì cái sự liên hệ của tôi, hại của tôi, cái bề thế của tôi phải đè trên cụ chứ gì nữa, thì tôi vẫn ở nơi cụ. Nhưng mà khi mà cụ quật khởi lên rồi thì những cái đó nó phải chạy trở lại về với tôi à, nhưng mà phải đợi thì giờ mà thôi, chỉ đợi thì giờ mà thôi. Khi mà tôi suy yếu thì những cái đó nó phải trở lại với tôi. Bởi vì cái luật đó nó không có rời khỏi được. Nhưng mà người phàm tưởng là tôi làm cái đó là tôi che lấp được. Không che lấp được. Không rời khỏi được. Mỗi mỗi điều còn ở đó hết. Không có thế nào che giấu trời cái gì hết. Bởi vì còn mang bản thể trong đó nó có âm dương. Cái luận quẻ này kia nọ cũng âm dương sanh khắc nó luận ra. Thì nó còn trong cái vòng đó là tự nhiên nó phải còn mãi mãi ở trong đó. Luận ra thì nó có đó chứ không bao giờ.
Cái quả báo với cái nghiệp quả đó nó gần giống nhau nghe anh Bảo. Nãy anh Bảo có nghe không? Cái quả báo với nghiệp quả gần như nó giống nhau.
Bởi vì hai cái nó đều để trở lại để nó trả trong cái định luật vay trả. Nhưng mà nó báo thì nó cũng phải chờ thời phải không? Lúc mình suy yếu thì nó mới báo được. Lúc mình đang mạnh, đang có thời thì khó mà tác động được.
Cái nghiệp chướng, cái nghiệp quả với cái quả báo, em thấy hai cái nội dung thầy báo, nói gần như giống nhau.
Cái báo thì nó mạnh hơn, còn cái nghiệp quả là cái nhiều khi mình nhận lấy cái quả liền, thành ra nó không có báo nhiều, nhưng mà mình cũng đã nhận cái quả đó rồi. Do cái hoàn cảnh xấu rồi, cũng như mình sanh ra là mình bị nghiệp quả, thì mình sanh ra trong cái bản thể nó không có tốt lành, hay là trong một cái điều kiện nó không có tốt, là mình đã lãnh lấy cái nghiệp quả rồi. Còn cái kia là nó báo, là trong lúc mà mình còn đang thời là nó báo liền.
Cái nghiệp quả thì thầy có nhắc tới cái luật nhân quả, mà cái quả báo thì thầy không có nói cái luật nhân quả, mà nó có phản động lực ngay tại kiếp này.
Thầy nhấn mạnh trong lúc mình suy yếu hay là mình đương thời thôi. Thầy nhấn mạnh trong khi mà thầy giải nghĩa cái chữ quả báo, thầy nói cái đó nhiều hơn. Nó báo nó cũng phải chờ đúng ngày đúng giờ để mới báo đúng lúc đó.
Nhưng mà có những cái quả báo cũng đi từ kiếp khác nữa nha. Cũng giống như thầy nói, có khi nó chưa có giải được trong kiếp này, kiếp sau nó tới nó đòi á. Nó như nó bắn người này thì nó bắn người kia, đó là cũng là một cách là quả
đúng
báo.
Cái đó cũng là quả báo, nhưng mà cái đó thầy nói thiệt ra không phải là chết quan, nó có câu chuyện của nó. Khi mà lúc mà thầy mới tu đó, thầy nghe, thầy thấy cái mấy người bị chết vậy á, thầy mới đi theo thầy hỏi coi có quan hay không quan. Thì mấy người đó nói là có cái ân quán gì đó, thành ra bắn này gì bắn người kia, nó bắn người này. Thành ra cái đó chết không phải chết quan, đó là trong cái định luật vay trả, báo quán á.
Bây giờ mình sẽ nói lại ha, cái nghiệp á, thì hồi nãy thầy cũng có nói ha, nghiệp thì cũng như em nói, nghiệp nạn cũng là nghiệp, mà dục cũng là nghiệp, mà tham sân si hỉ nộ quá trớn cũng tạo nghiệp. Cái ăn uống cũng tạo nghiệp ha. Rồi cái nghiệp thì cũng có những cái duyên nghiệp, vợ chồng, duyên nghiệp của con cái, cha mẹ, rồi còn có cái duyên nghiệp của hồn vía nữa ha. Đó cũng có là một cái duyên nghiệp. Rồi tiếp theo ha. Cái câu tiếp theo là
cái hồn vía có gọi là duyên nghiệp không?
Dạ có nói, thầy có nói.
Tại sao vậy thầy?
Duyên nghiệp của hồn vía cũng vậy, là nó đi theo mình bao nhiêu kiếp.
Cái đó
mà
là
cái
đó.
Duyên nghiệp, có duyên nghiệp chắc chắn. Em có clip này anh đừng
không,
có cãi.
Không có phải cãi, nhưng mà muốn tìm hiểu thêm chứ không phải là cãi.
Bây giờ thí dụ như cái người cái vía đó đi theo mình rất là nhiều kiếp, rất là nhiều kiếp, cái đi theo mình hoài mà mình không có hội tụ được, thì đó là duyên nghiệp, nó đi theo hoài.
Cái đó là
đi theo rất là nhiều kiếp.
Tại cái đó trời đất sinh ra đâu có bao giờ tách rời được.
Thì đó mà mình không gặp được.
Nhưng mà
tại sao mình không gặp được?
Nhưng mà cái đó nó không có tách rời được. Trong khi cái vợ chồng ở thế gian á, có thể kiếp này làm vợ chồng, kiếp sau không có làm vợ chồng. Cái đó tùy theo cái duyên nghiệp, không? Còn hiểu thêm coi thầy có cắt nghĩa thêm gì cái vấn đề tại sao thầy nói hồn vía là duyên nghiệp. Tại vì cái đó ông trời cũng sanh ra có âm có dương, hai cái nó dính liền với nhau rồi. Có thể nói cái đó là cái duyên nghiệp do ông trời sắp đặt từ lúc lìa khỏi Thượng Đế, thì cái đó ok. Là nó dính với nhau, cái duyên nghiệp nó ra từ đó rồi. Chứ không phải là trong cái cuộc hành trình tiến hóa mà tạo ra cái duyên nghiệp, phải không? Mình xuống thế gian giữa chồng, giữa vợ chồng với nhau á, là mình xe duyên, tạo duyên ở thế gian. Là mình gặp người này mình thích, người kia thích, là lúc đó mình mới tạo duyên, nó thành một cái duyên nghiệp. Nó tạo nghiệp á, tạo thành cái duyên nghiệp. Mình tự nhiên mình ở mình nó muốn kiếm thêm người nữa, thì nó tạo duyên, tạo nghiệp. Còn cái vợ chồng ở thế gian á, nếu mà nói như thầy thì có thể giải là khi mà mình tự ở trên mình đã rời Thượng Đế là đã xe cho mình cái đó rồi, có âm có dương, không có bao giờ tách rời nữa.
Có anh quên này, anh bảo quên rồi. Tại sao tách rời? Không. Bây giờ đố anh đó, bây giờ đố anh hỏi em, bây giờ em hỏi anh bảo tại sao tách rời?
Không phải.
Tại sao có tách rời?
Vấn đề tách rời nhưng mà nó cũng phải hội tụ lại à, nhưng mà cái đó nó không có cái sợi dây thiêng liêng, nó không có cắt đứt được. Nghĩa là bây giờ dù cho cách rời khi mà hồn vía tu không có đàng hoàng lúc chết á, thì phải người đi trước người đi sau vậy thôi, nhưng mà rốt cuộc á, khi mà hội tụ lại để tiếp tục học hỏi á, thì cũng phải gặp nhau lại à, chứ không có tách rời như vợ chồng thế gian. Nó khác là khác cái chỗ đó, chứ không phải là tách rời luôn, tách rời tạm trong một cái thời gian nào đó thôi.
No, thầy nói là tách rời rất là nhiều kiếp. Có thì nghĩa là tại sao anh bảo đạt câu hỏi tại sao tách rời nhiều kiếp mà nó không gặp được. Cái cụ thể nhất mà anh bảo quên. Ai bị tách hồn và tách vía? Ai?
Ai gì?
Ai mà bị cái đó?
Bị
cụ thể lắm, rất cụ thể, bị tách hồn và vía mà không gặp nhau.
Không gặp nhau trong lúc nào?
Khi xuống thế nè, một người xuống một người kia không gặp nè. Có bị nè, rồi sau đó tu rồi mới hội tụ lại nè. Nhớ không?
Thường vô cái thể xác này là có hồn có vía chứ tại sao mà
gì mà không gặp đó, không biết luôn á.
Không biết, không gặp là cái chuyện khác nha. Cách nhau một gang tay nhưng mà không gặp, cái đó là chuyện khác. Là cái đó tại là mình bị giam, mỗi người giam một nơi. Nhưng mà cái hồn cái vía, cái sợ liên hệ nó đã có sẵn rồi. Chứ anh ở đây không có nói vấn đề gặp à không gặp. vấn đề là nó có cái sự liên hệ, cái duyên nghiệp nó liên hệ với nhau, nó có sẵn rồi, nhưng mà không gặp, cách nhau có một gang tay mà không thấy mặt.
Đúng rồi, nhưng
chứ
mà
đâu phải
vẫn
là
thầy
phải
vẫn
là
nói là duyên nghiệp hồn và vía.
Không thì bây giờ thầy nói là một chuyện, nhưng mà mình phải tìm hiểu coi thầy tại sao thầy nói cái đó là duyên nghiệp, mình đang tìm hiểu mà.
Rồi bây giờ cụ thể nè, cho cái cụ thể nè, ông Tư gặp bà vía như thế nào? Anh Bảo nói em đi, ông Tư gặp bà vía như thế nào?
Cái đó không có để ý cái đó thì
cái đó mới thấy được, cái đó mới thấy được tại sao cái duyên nghiệp. Khi mà hai người tách rời, ông Tư đã đẩy xuống. Ha, ông Tư đẩy xuống, từ trên trời đẩy xuống. Khi mà ông Tư mà muốn hội cái cô vía đó là cô Tư, anh Tư phải đi tới cái vùng đó, là thầy nói, ông Tư nói là cái chỗ đó là rất hoang vắng và có núi non. Em thì em nghĩ là trung thiên chứ không có xa. Nhưng mà khi mà hai người hội với nhau á thì mới gặp được với nhau, là khi đó là nằm ở trên cái chỗ đó, mà khi xuống là chưa thấy.
Thì đương nhiên
xuống
rồi,
chưa thấy. Nó vẫn có cái duyên nghiệp ở đó, nó vẫn có duyên nghiệp mà không thấy được.
Thì đúng là tại vì bị xa cách thôi, chứ cái sự dây liên hệ đó kêu là duyên nghiệp đó, là nó có sẵn từ lúc rời khỏi Thượng Đế là nó đã có rồi. Nó không phải như vợ chồng thế gian là mình chỉ tạo duyên thôi, nhưng mà cái đó không phải là cái duyên nghiệp chánh của mình đó. Cái duyên nghiệp mà cái mà trong bên trong mình nó đã có hồn có vía rồi, cho nên thầy mới nói là mình không có cần đi tìm bên ngoài, nó bên trong mình nó có âm có dương rồi.
Bởi vì cái duyên nghiệp đó mình không có biết cách để mà mình hội tụ nó lại, cho nên thầy mới gọi là duyên nghiệp.
Thì đó thì mình mới tìm hiểu cho rõ hai cái duyên nghiệp nó khác nhau. Một cái duyên nghiệp giữa hồn vía với cái duyên nghiệp vợ chồng ở thế gian nó không có thể hiểu giống nhau được. Mình phải phân tách để mình hiểu rõ nó là cái gì thôi, chứ không có gì hết á.
Tại vì cái duyên nghiệp hồn vía đó và duyên nghiệp thế gian nó hai chỗ khác nhau. Chỗ nào là duyên nghiệp hồn vía là không có thấy được bằng cái xác, mà cái duyên nghiệp của thế gian là thấy bằng cái xác.
Thấy bằng cái xác là trong lúc mình còn tại thế thôi, chứ mà qua cõi kia là khi mà hội tụ để đầu thai làm gì là phải thấy chứ.
Không, em nói là cái vợ chồng thế gian là bằng xác.
Thì đúng
hai
rồi.
Người là hai cái xác và khác nhau, khác hồn khác vía luôn. Còn cái duyên nghiệp giữa hồn vía là cái thầy nói đó, duyên nghiệp vợ chồng là cái sự sắp đặt tinh vi của Thượng Đế. Còn cái duyên nghiệp của cái hồn vía đó là một sự sắp đặt mà do con người. Là con người tại vì mà không tu thì nó không hội tụ được, thì nó sẽ vãi như vậy hoài luôn.
Là không
phải nhập. Như vậy hoài. Có khi mà không lấy được luôn á, có khi không hội tụ là được luôn á. Không hội tụ được luôn á. Thì nó sau đó.
Trường hợp nào mà không hội tụ được?
Có hai người không có tu thì làm sao mà hội tụ.
Nghĩa này là không có gặp nhau thôi, chứ
không gặp được.
Nếu mà đầu thai là cũng phải đầu thai chung mà để làm trong có
không chắc luôn. Không chắc.
Có trường hợp nào mà thầy nói, có trường hợp nào mà thầy nói hay đầu thai thế gian mà hồn vía là hồn ở một cái xác vía ở cái xác khác không?
Thầy có nói như vậy, để em cắt cho từng sau nghe ha. Thầy nói cái vía đó có khi nó qua một cái xác khác thì khi đó mình thấy thích, mình rất là thích cái người đó.
Cái đó để cắt băng nghe lại đi nha, rồi tiếp tục.
Dạ. Em mới làm nên đừng lo.
Tiếp tục.
Anh Bảo hay làm stop mấy cái chuyện này
không? Không, tại vì cái mình muốn học cái gì mình phải hiểu rõ từng cái, chứ không phải là stop. Nếu mà mình không hiểu rõ, mình qua vậy thôi rồi mai mốt hỏi lại mình cũng không hiểu rõ, chứ không phải là stop. Chẳng thà mình học ít mà mình hiểu rõ mỗi cái còn hơn là mình đi qua rồi mình không hiểu gì hết.
Có hai cái sự khác nhau chứ. Một
thì phải nói rõ. Thì bây giờ mình đang đào sâu để thấy rõ hơn, đào sâu chân lý mà. Tiếp tục đi.
Khoan, để em note lại cái này để cho anh Bảo nghe từng sau. Rồi, tiếp tục ha. Câu này thì tại vì em sắp đặt lại rồi thì không có đọc được cái câu này. Thầy nói là tất cả những cơ cấu tu học nào cũng giáo dục tình thương và đạo đức. Tại sao nói là chỉ cơ cấu tu học? Cơ cấu tu học là gì? Anh Bảo hiểu cái cơ cấu tu học không?
Nói chuyện bên trong mà nói chuyện bên ngoài.
Đúng rồi, bên trong đó.
Bên trong cái cơ cấu là một người có
một phần hồn á. Một phần hồn.
Một phần hồn thì nó có cái cơ sở tâm linh của mỗi phần hồn để học hỏi và tiến hóa. Thì đó là cái cơ đồ tâm linh của mỗi người xuống thế gian thì có một cái cơ đồ tâm linh ông trời cũng cho đầy đủ, nghĩa là có hồn, có xác. Cái xác là cái xá vệ quốc để bảo vệ cho cái hồn, là cái nhà để cho cái hồn trú ngụ, làm việc và điều khiển và lo tu. Do đó là nguyên cái cơ đồ tâm linh đó. Học trong cái sự kích động và phản động.
Cái cơ cấu tu học đó thì thường thầy nói đó là mỗi một phần hồn ha, mỗi phần hồn đều có một cái sự kích động và phản động. Thì thầy nói là tất cả những cái đó nó, khi mình trở về với thanh tịnh thì sẽ giáo dục được mình, chính mình. Cho nên thầy mới nói là tất cả những cơ cấu tu học hay là những cái gì xảy ra cho mọi người, tất cả đó đều là những cái bài học cho nhân sinh. Có nghĩa là để giáo dục mình, giáo dục mỗi phần hồn để mà tiến hóa. Hay có cái câu tính tới cái tình thương và đạo đức đó, là có nghĩa là tất cả những cái gì mà kích động và phản động này không có nghĩa là đánh hay là chửi, chỉ đó là những cái bài học để mình hiểu được và giáo dục mình, chứ không có phải là đánh đấm mình hay là chửi rủa mình. Chỉ có điều là mình không thấy. Thì nói là cái đó là những cái cơ cấu, tất cả những cái gì mà giáo hướng mình, những cái gì mà đưa tới với mình, những cái kích động phản động đó là cho mình lui về thanh tịnh, để mình, đó là những cái mà ông trời muốn giáo dục mình. Rồi, tình người siêu thoát. Tại sao thầy nói cái chữ tình người siêu thoát? À, em cho nghe clip này ha. Tại có cái câu này thì em tìm ra được cái chỗ này, cho nên mới hiểu được cái tình người siêu thoát. Theo anh Bảo, nếu anh Bảo đọc cái câu này, anh Bảo hiểu không? Tình người siêu thoát.
Thì nó thoát khỏi cái tâm phàm của mình, nó mới kêu là siêu thoát được.
Nhưng đúng rồi.
Dùng cái tình mà giữa cái tâm phàm với tâm phàm đó, thì không thể nào siêu thoát được hết. Nó rất là dễ.
Đó là cái người thoát tục á. Dạ, để nghe cái câu này ha.
Tới nửa đêm còn phải làm việc, con đâu có biết hết đâu. Nếu mà không có làm việc á, những câu hỏi của những người ở đây không có trả lời nổi. Phải hiểu chỗ đó. Phải làm việc, ăn một trả mười nữa. Không phải ăn một trả một đâu. Với trình độ này ăn một trả mười.
Như mình thấy thầy anh mì, thầy anh thì chạy lại anh biết mà một bài thơ.
Đó.
Thì đó là ăn một trả mười.
Ăn một trả mười. Phải moi cái ốc mình, người ta đã moi cái ốc ta độ mình phải moi cái ốc độ người ta. Phải không? Cái giá trị nó không phải bằng tiền, bằng tình người. Mà trong cái tình người siêu thoát, còn tình người phàm tục là khác, mà tình người siêu thoát là khác. Tình người siêu thoát là mình phải làm sao độ ngay phần hồn của họ. Thấy không? Chứ không phải nói tiếng cảm ơn rồi xuôi tay rồi đi, không được. Cho nên bề trên ở đây các con còn lưu ý coi chừng ông Tám, coi thử ông có làm chính trị, ông có làm việc cộng không, có này kia kia nọ không. À, còn trên trời tụi nó còn coi kỹ hơn nữa. Tao không có chạy đâu được hết, không có chạy chỗ nào khỏi hết. Nó mặc kệ từ chút, làm bậy cái này đau liền, cho xuống liền. Không có giỡn, không có giỡn mặt với mấy người đó được. Phải hiểu cho đó. Cho nên càng tu thì càng khó, mà càng chịu đựng được thì càng được tiến. Đừng thấy khó mà chán. Không sợ khó, không cần thiết nghĩ tới sanh tử luân hồi nữa. Việc làm là cứ làm tới mà thôi. Làm với lễ phải, công tâm đạo pháp. Đó là con đường tiến giải thoát.
Em, cái câu này cũng hay nè. Tình người siêu thoát có nghĩa là cái thầy nói đó, người thoát tục rồi ha, ăn một trả mười, và cái người đó lúc nào cũng độ ngay cái phần hồn của cái đối phương. Tại vì nếu mà người phàm á, thí dụ người ta cho mình cái bánh thì mình chỉ có cảm ơn thôi, còn người mà siêu thoát á, thì người ta nghĩ khác, người ta trả lại nhiều thứ hơn. Như thầy nói cái câu này, tại vì có thể là thầy nói thêm cái chỗ là thầy nói ở trên trời á, thì người ta tiếng Việt gọi là gì, anh Bảo, mặc kê
dấu,
làm dấu trên trời thì nó coi kỹ lắm, nó làm dấu cho mình từng chút á, không thì
theo dõi mình á,
rồi nếu không thì mình làm sổng mình nó rớt xuống liền á.
Theo dõi mình á là nghĩa là mình làm bậy rồi nó bắt liền á.
Trời, cái câu này cũng hay nè. Thanh tịnh sẽ có tất cả, thanh tịnh thâu tất cả, và thanh tịnh sẽ phóng tất cả. Anh Bảo nói đi.
Cái này để thầy nói.
Để dễ nè.
Để thầy nói thì hay
em hơn. Em không cắt câu này ra.
Thanh tịnh này có tất cả thì thầy nói cái đó cao siêu quá rồi, mình chưa thanh tịnh là làm sao mình biết nó có làm sao, mà thâu làm sao mình đâu biết. Cái này phải để thầy giảng mới hay chứ mình không biết.
Thì thầy nói là tất cả những cái kích động là người ta thâu vô, là ông thầy ông thâu vô, hay là cái clip mà nói về kim thân cha đó là thâu vô và phóng nó ra là giải nó ha, giải nó ra. Thì thầy nói là thanh tịnh thì nó thâu tất cả và phóng tất cả, nghĩa là những cái gì mình đi tới đó, là ông thâu vô, là cái hào quang của ông thâu vô và sau đó ông phóng ra. Thì ông thầy nói là chỉ có hai cái chữ thanh tịnh mà thôi. Câu tiếp theo ha. Thì cái lúc cô Kim có dùng cái bùa, có dùng cái, thầy nói là cô Kim có dùng 100 điệu bùa để mà tính giết thầy đó, nhưng mà thầy không có sợ. Thì thầy nói là mình phải dũng mãnh để mà mình làm một con người hiên ngang giữa trời đất. À, anh Bảo hiểu cái chữ hiên ngang giữa trời đất không? Em mới nghe thức thầy hồi chiều này em mới làm clip đó, thầy nói là mình phải hiên ngang giữa trời đất. Tại sao nói hiên ngang giữa trời đất?
Bởi vì mình trở về mình biết được cái khả năng của mình cũng như khả năng của ông trời, mình phải dũng mãnh lên hiên ngang hơn, mình không còn sợ cái gì hết, mới dám hiên ngang giữa trời đất. Nghĩa là mình phải trở về tìm lại cái thực chất của mình và tìm lại cái khả năng mà nguyên thủy của mình đó, thì lúc đó mình mới dám hiên ngang với trời đất, mình đi tới mình không có sợ nữa.
Chỗ nào là chính xác nhất?
Hả? Cái chỗ là mình không còn sợ nữa, mình dũng mình mới hiên ngang chứ.
Cái clip của chiều này em làm á, thì nói về soi hồn này đó, là mình phải hiên ngang dưới trời đất, là mình trở về với phần hồn của mình là trung tim bộ đầu. Thầy nói cái đó là phải hiên ngang dưới trời đất, là công khai quang minh chính đại, tất cả những cái gì cũng phải đưa về đó. Clip đó cũng hay, chiều này em mới làm. Tiếp tục ha. Quả vị là gì? Quả vị. Rồi, em sẽ cho nghe cái quả vị ha. Mấy câu này hay hay á.
Đạo Pháp để làm gì? Để nói lại cho chúng sanh biết chúng sanh là ai, vợ con mình. Mình ở trong gia đình mình tu được, mình nói cho vợ con nghe, vợ con đồng tu. Từ căn nhà ô trược biến tới cái căn nhà thanh cao. Từ căn nhà tầm thường biến thành một cái chùa chiền tốt đẹp. Thì đợi đạo xong tu nó mới là đắc quả. À, cái quả vị người phàm không có chứng được, nhưng mà trời chứng. Thì lúc đó ai đạt tới cái quả nào thì họ hiểu quả của họ. Trái bông nó hiểu trái bông, trái cam nó hiểu giá trị của trái cam, thấy không? Trái quýt nó hiểu giá trị của trái quýt. Chứ không phải khi không mà trồng cái mọc ra trái cam liền đâu, không phải. Phải nhiều thì giờ thành tựu một trái cam. Thành ra cái dấn thân đó là đương nhiên phải có rồi. Đối với gia can chúng ta vẫn trách nhiệm. Vì vậy gia đình anh làm gì tầm bậy này này kia cái nợ, anh ta cũng nói ông hàng lợi chứ đâu có nói bà hàng lợi đâu. Ông ấy trách nhiệm. Mình dấn thân rồi, hy sinh rồi tôi có gia đình, có nhiều gia đình tôn kính tôi, nhưng mà tôi không có
công cao ngạo mạn
hạ mình. Tôi hành động một, tôi ký chữ một, con tôi, vợ tôi đều là ân sư. Lúc đó tôi mới nằm hẳn trong cái sự nhịn nhục tiên hoa.
Cái quả vị anh Bảo hiểu không? Quả vị. Quả vị là cái thành tựu mà ông trời chứng à. Ông trời chứng. Hả? Quả vị là cái thành tựu mình đạt được á. Khi mà mình đạt được là thành chánh quả rồi đó. Là thành Phật đó. Cũng như ông thầy đó là thật sự ông thầy thì cao hơn nha. Thì cái đó là ông trời ông chứng. Thì cái thành tựu đó đó gọi là quả vị.
Tùy theo mình đạt tới cái quả nào.
Dạ, cái quả là quả cam quả quýt.
Quả Phật cây là quả Phật gì đắc. Đắc quả Phật. Còn nhiều người ta tu khác thì người ta đắc quả khác. Thì lên tới giới nào thì người ta đắc cái quả đó.
Dạ, tùy theo. Nhưng mà ông thầy mình chắc cao hơn. Tại em thấy có rất là nhiều clip là cao hơn chứ không phải ở đó đâu. Có người nói thầy là con thấy thầy màu đen huyền. Và thầy có nói thầy là thầy nói là ở có hắc bị Phật xuống thế gian phải không? Thì thầy nói ông thầy không dám nói, tại vì người ta nói thầy có thay đổi nhiều, nhưng mà có phải là do thầy xuống điển Phật của hắc bị Phật không? Thì thầy nói tôi không dám nói, tôi không dám xưng danh. À, có rất là nhiều cái clip mà thầy nói là thầy không phải Phật, nghe cao hơn nha. Em thì nghĩ là cao hơn.
Thầy đâu có bao giờ xưng danh, không cần. Dạ. Đi tới đó không cần xưng danh nữa.
Đạt hơn cái quả vị rồi ha. Rồi, tới cái clip tiếp theo là nói là gia tăng chứng động lực. Trong cơ tạng vậy nó gia tăng như thế nào? Làm sao mình thấy được? À, cái này anh Bảo nói được nè.
Gia tăng chống nhận lực thì ở trong cái pháp mình nó có cái soi hồn, nó cũng gia tăng cái chấn động lực của bộ óc mình niệm Phật, nó cũng gia tăng cái chấn động lực của luồng điển của mình, như cái tần số của mình á, là càng lên ở trong càng không vũ trụ thì cái chấn động lực nó rất là nhanh mà nó rất là mạnh, nó càng nhanh nó càng nhẹ thì nó càng mạnh. Cũng như thầy lấy cái ví dụ một ngón tay á, mà thì khi mà thầy quơ nhanh việc nhanh vậy đó, mình không có thấy ngón tay nữa, thì cái sự chấn động nó nhanh như vậy á, thì mình không có thấy nữa, nó cũng như không vậy, nhưng mà nó nhanh vô cùng. Thì bây giờ mình á, cái chấn động lực của con người ta nó rất là chậm ở trong cái thể xác này, cái gì nó cũng chậm hết trơn á, thành ra nó không có nhẹ, nó không có thanh mà nó cũng không có nhẹ, nó trầm trượt á, thì nó nặng lắm. Mà mình thanh lọc cái luồng điển mình nó nhẹ rồi đó, mình niệm Phật riết á, thì từ từ nó nhờ cái điển, nhờ cái sáu chữ đó nó làm cho cái chấn động lực của mình nó thanh, nó nhẹ hơn, là lúc đó nó mới lên trên được. Trước hết trong bản thể là phải trụ ở trên đỉnh đầu, rồi từ từ đó nó mới hòa hợp với cái chấn động thanh nhẹ ở bên ngoài càng không vũ trụ, nó còn nhẹ gấp mấy lần mình nữa. Khi mà mình muốn thanh tịnh thật sự, mình muốn nhập định là mình phải hòa vô đó. Cho nên mỗi đêm mình đi lên nhẹ đường từng, mình phải hồi lại, tại vì mình không có hòa nổi với cái giới cao hơn nữa là mình phải hồi lại.
Cái chấn động lực á, cũng giống như anh Bảo này nói á, soi hồn là gia tăng chấn động lực của cái bộ đầu, còn cái niệm Phật là gia tăng chấn động lực của luồng điển của cơ tạng nha, cái đó toàn thân à. Ừ. Niệm Phật nó dễ sợ lắm, tại nó có dính tới cái sáu cái luân xa đó, nó là lục tâm thông mà, rồi nó ảnh hưởng tới cả cơ tạng, thầy nói là nó ảnh hưởng tới cả cơ tạng. Và cái muốn thấy cụ thể, muốn hỏi cái người ta hỏi cụ thể như vậy, gì chấn động lực làm sao mình thấy được cái này, nếu mà mình đi không có đạt tới cái trạng thái như anh Bảo nói và nhanh và nhẹ đó, thì có một cái, những cái trạng thái mình thấy được nè, mình từ nặng mình đi tới nhẹ, cái giống như là mình sự nặng trụ của mình đi tới nhẹ hơn, cái sự rắc rối của mình nó lại thanh nhẹ hơn, có nghĩa là mình không có quá nhiều cái sự rắc rối, rồi không có cái phức tạp gì mà mình rước vô hết. Cái những cái chấn động đó là từ nặng tới nhẹ, từ tối đến sáng là vậy đó, thầy nói vậy đó. Mình không có đi vô những cái bóng tối nữa, mình không có đi trở về với những cái tối tâm đó nữa, thì cái chấn động lực mình cũng được gia tăng.
Đó là cái luồng điển mình thanh nhẹ rồi, thanh đó thì nó dễ hòa với cái thanh hơn, nó không có hút trượt. Còn nếu mà mình thấy trong ngày mà mình hút vô trượt nhiều quá là để trong người mình nó còn trượt. Cho nên nó có những cái tư tưởng mà ô trượt nó có thể xâm chiếm mình, mà nó có thể bành trướng ở trong cái tâm thức của mình. Còn nếu mà mình thanh thực sự, có gì ô trượt tới là mình quá giải, mình đẩy nó lui ra liền. Là cũng như mình bật cái đèn lên là bóng tối nó phải tiêu tan. Còn nếu mà mình chưa có thực sự mà thanh á, cái gì mà nó trầm được nó vô đầu mình khó đuổi nó ra lắm. Rồi nó ở trong nó bành trướng, nó càng ngày càng lớn rộng, nó lôi kéo mình đi tới cái hành động luôn.
Đúng rồi đó. Thầy nói là thí dụ như mình cho cái hướng thượng mình nhiều, khi mình hướng thượng càng nhiều, cái niệm Phật mình cũng nhiều, và mình gần những cái sự thanh nhẹ đó, thì cái nhẹ đó thầy nói là mình càng nhẹ chừng nào thì mình gần trời xa đất, còn mình càng nặng chừng nào thì mình gần đất xa trời. Đó là cái cụ thể thầy nói vậy đó. Rồi em sẽ cho nghe thêm cái phần chấn động lực của cái phép soi hồn ha, nhưng mà cũng là một cái hình thức mà gia tăng chấn động lực ha.
Cái tập trung thì mới gia tăng chấn động lực được.
Dạ. Yeah.
Cuốn băng giảng của Đức Thầy có nói soi hồn là để gia tăng chấn động lực. Xin Thầy giải thích thêm cho chúng con được rõ.
Với soi hồn là chúng ta tập trung tinh khí thần. Tinh ba chúng ta được tập trung tiến lên hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta mới hòa hợp với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mà ánh sáng xuất ra và hồn chúng ta xuất ra là thêm một hồn. Cái hồn sáng, cái hồn cũng như thể xác này mà nó nhỏ gọn, có thể đi đứng được. Tinh ba của vũ trụ thế gian nhờ tinh ba của cha mẹ mới có thân xác. Chúng ta tu nhờ tinh ba điển khí của vũ trụ, chúng ta mới có cơ hội đi đứng được dễ dàng.
Thưa, gia tăng chấn động lực, vậy chấn động lực là gì?
Gia tăng chấn động lực là thay vì sự sáng suốt chúng ta hướng ngoại, bây giờ chúng ta soi hồn, nó chỉ hướng nội phát triển một đường đi lên thôi. Đó là kiểu gia tăng phù hợp cái chấn động thanh tịnh đi lên, để rút đi lên, chứ không phải chấn động đấm đá như thế gian.
À. Như hồi nãy thầy cũng có nói đó ha, cái gia tăng chấn năng lực là cái sự sáng suốt của mình, là mình nếu mà mình hướng ngoại thì không có được, phải sự soi hồn để mình hướng nội để phát triển một đường đi lên. Khi mà mình được rút đi lên rồi đó là mình cũng gia tăng cái chấn động lực của mình.
Phải tập trung tinh khí thần.
Dạ, mà tinh khí thần này phải nói là ánh sáng xuất ra nha, hồn xuất ra.
Nó cao rồi, cho nên nói ông Phật.
Dạ, cái đó là cao lắm đó nghe. Rồi tiếp tục. À, cái câu này chính xác là như thế này. Đặt thì nhiều khi bạn đạo đặt thì do nhiều khi nghe sơ sơ đó, thì nó viết lại thì nó không có được chính xác. Nhưng mà em nói lại có nhiều khi cái sự chính xác hơn, là tại vì em nghe lại cho nên em biết cái chữ nó chính xác. Cho nên nhiều khi em đọc vậy đó, mọi người không thấy cái sự chính xác trong cái câu nói, nhưng mà thật sự đó là tại vì em nghe rồi em mới viết lại đúng. Có nhiều khi bạn đạo chỉ nghe sơ qua thôi. Cái câu hỏi này là: định nhiều tức ngu, huệ lắm tức điên. Cái câu nguyên thủy nó là như vậy nha. Nhớ là định nhiều tức ngu, huệ lắm tức điên. Đó là cái câu của ông Linh Bảo Thiên Tôn. À, cái câu nó nói đúng như vậy đó. Nhiều khi mình viết rồi mình nghe sơ sơ đó, thì mình sẽ viết không có đúng. Rồi, định nhiều tức ngu, huệ lắm tức điên. Và em sẽ cho nghe cái clip này thì sẽ nói thêm về cái vấn đề định và huệ.
Con thiên đường du ký Linh Bảo Thiên Tôn có nói: định nhiều thì ngu. Tại sao định nhiều thì ngu?
Định nhiều thì ngu.
Nếu mà chúng ta hàng ngày định thì chúng ta đã có cơ hội mở để quan tâm. Anh nhắm mắt suốt ngày, anh không có cơ hội mở quan tâm. Nhưng mà mở tiếng là thông minh. Cho nên nhiều người ở thế gian ngồi thiền định nhắm mắt cả ngày, nhưng mà họ không phải nhắm mắt, họ đi. Cái đó là ngày nhất phải đi học đạo, đạo mới thành. Còn không đi học đạo không bao giờ thành đạo. Nhiều người ngồi nhắm mắt ngồi cùng vậy đủ rồi, sau này có nhiều phẩm đó em sẽ xuống từ nhà đi vào. Tôi nhắm mắt đầu mở mắt đạo, tôi mới là người tu. Nhắm mắt đầu rồi không mở mắt đạo. Cho nên ngày nay tôi nhắm mắt đầu phải mở mắt đạo. Hiểu không? Là quân mình.
Trong khi thiền định, nếu định nhiều thì phi, huệ nhiều thì cô. Muốn định huệ xong hành thì phương pháp làm sao như này thầy chỉ dẫn được.
Định chưa định được mà đọc lý thuyết là định huệ xong hành là điên cuồng. Cái đó là cái lý thuyết điên cuồng. Dùng kiên thấp mình định đạt tới cái định chưa, cho nên mới hành đúng với quân mình nó mới định. Tự nhiên họ nó mới huệ. Huệ là nó hiểu nó nhiều hơn, thích tâm cho nó huệ đi dòm vợ chồng ta ngủ đâu mà điên. Sao? Phải hiểu cho đó. Cái huệ này là thích tâm, là một từ bi khai triển thích tâm. Mình định huệ tròn này.
Trong khi
cái câu này thật sự thì em có giải thích, nhưng mà em sẽ nói thêm ha. Có khi ở ngoài đời người ta nói là định nhiều thì si, huệ nhiều thì cuồng, cũng thật sự cũng không chính xác đúng cái câu nguyên thủy của nó, là định nhiều tức ngu, huệ lắm tức điên. Định á thì khi thầy nó quân bình, và khi đó nó quán thông ha, nó mở tiếng là cái người đó rất là sáng suốt ha, khi đó người đó thành đạo rồi. Thì cái người đó đó là ông Phật, thầy cũng nói là Phật là ngu á, cho nên thường thường thầy nói là nghe thằng khùng nói đây đó là có nghĩa là cái đó là điên. Còn cái đó là thường thường thầy nói Phật là phải ngu, cho nên đâm ra mình nói là định nhiều thì tức ngu. Tại những ông thầy ông nói về ông Phật nhiều hơn ha, khi mình ông ngồi là bất động chư điển đó, là lúc đó ông quán thông mọi việc á, thì ông là người ngu rồi, cho nên là định nhiều tức ngu. Còn huệ lắm tức điên, có nghĩa cái người mà khai mở huệ đó, hay là lục tâm thông, hay là huệ lục huệ đó, tất cả những cái đó đó là một ông Phật. Tất cả những cái câu nói này là định huệ, là những cái này nói về ông Phật. Thì Phật thì thường người ta nói là Phật là ngu, còn không thì huệ thì cái người đó thường thường thầy nói là hãy nghe khùng nói đây đó, giống như là ông Tế Công đó. Những cái đó là những cái nói về cái định huệ, là nói về ông Phật mà thôi, đó là một cái vị trí của một ông Phật mà thôi.
Đó là nói về cái nhìn của người đời ấy. Khi họ nhìn những người mà đã đạt cái định huệ thì người đó là ngu là khùng, phải đâu có giống người phàm nữa. Thành ra mới kêu là cái đó, cái câu đó là cái nhìn của người đời, nhưng mà thật ra là đâu phải dễ đi tới cái định và huệ.
Cũng như thầy nói, ông Phật mà ở trong chùa đó thì người ta nhìn vô người ta nói ông ngu á, tại vì cái gì nó cũng sinh, nó đem cái gì nó tình yêu gì nó cũng sinh, nó sinh xong nó sinh đủ thứ mà ông đâu có làm gì được, ông đâu có nhúc nhích được, cho
Ngồi
nên
làm thinh mà
ông ngồi ông làm thinh là ông ngu, người ta nói
không
ông
biết
ngu.
nói
Cho
nè.
nên cái đó là cái câu nói của cái người đời thì thường hay nói là định nhiều thì si, huệ nhiều thì cuồng đó. Chứ thật sự cái câu nguyên thủy của Linh Bảo Thiên Tôn là định nhiều tức ngu, huệ lắm tức điên. Mà cái định huệ này nói cho một cái vị Phật ha, cũng như là quả vị của một ông Phật. Cái câu tiếp theo là thế thiên hành đạo. À, cái câu này hay nè. Thế thiên hành đạo. Anh Bảo nói được không?
Thì hiểu sơ thì thế thiên hành đạo thì ông trời ông đã làm ra con người, mình phải làm những cái chuyện ở thế gian này, nhiều khi ông đâu có làm trực tiếp đâu, ông phải nhờ qua cái bàn tay của con người, mà con người mà đi đúng theo cái đường ổng mới thế ổng hành đạo được, mới làm những cái chuyện mà cần thiết để giúp đỡ chúng sanh, là giúp đỡ cho cái thế gian này, là cũng phải qua cái con người, mà con người đó phải đạt tới một cái gì mới làm đúng theo cái ý ổng. Thế thiên hành đạo là thì nói cũng như mình làm chuyện tốt cho những người khác là mình thế thiên hành đạo đó, hay là mình nuôi con mình cho nó đàng hoàng cũng là thế thiên hành đạo, là mình thế ông trời để mình nuôi dưỡng những cái phần hồn của con ổng để trưởng thành, để nó học hỏi nó tiến hóa, giúp đỡ cái gì mà đúng theo cái chiều hướng xây dựng và giúp đỡ là nó thế thiên hành đạo.
Cái thế thiên hành đạo nó có hai vế, một cái là cho người phàm thay thế ông trời thành đạo, một cái là cho một cái người thành đạo ha. Cái mà cho con người đó thì là thầy nói một cái người mà cha mẹ đó cũng là thế thiên hành đạo, cũng giống như thầy nói là cái người mẹ giống như là Diêu Trì Kim Mẫu vậy đó, cũng phải nuôi nấng con cái thay thay thế cho Diêu Trì Kim Mẫu mà thế thiên hành đạo ha, nuôi một đứa con. Rồi cái người mà thầy nói như cái người mà ở thế gian mà giúp tiền bạc cho người đói rách đó, thì cũng gọi là thế thiên hành đạo, đó là người thế gian ha. Còn cái người mà làm đạo á, như ông trời nói là, như ông thầy nói là ông thay trời thành đạo á, là ông giống như ông thầy vậy đó, là đem cái đạo phổ xuống thế gian ha, cũng là một cách thế thiên hành đạo. Và cũng có thầy cũng có nói trong cái một cái cuốn băng về đại hội á, cũng là những người đó cũng là thế thiên hành đạo đó.
Thế thiên hành đạo là tùy theo cái giới nào, nếu mà giới thấp thì nói gì thế gian, còn nếu mà nói cao có khả năng mà cao hơn á, thì làm ở cái giới tâm linh thiên
Dạ.
liên.
Rồi, vậy cho nghe cái clip này ha.
Ổng có hoàn cảnh á, thì không có bao giờ có cơ hội tiến. Hoàn cảnh là ân nhân. Thấy chưa? Sau cái đau khổ rồi chúng ta mới thấy nhờ cái hoàn cảnh. Ngày hôm nay tôi có cái vị trí tu. Cũng như mình biết thương con mình mới biết thương cha mẹ. Rồi ngày nay mình làm mẹ, mình mới nhớ là Diêu Trì Kim Mẫu, mình thế thiên hành đạo, thấy Ngài làm một việc tốt cho con, thương yêu con, xây dựng con, và lái lèo cho nó đi tới con đường chân chính, là trách nhiệm của người mẹ hiền. Cho nên cái đạo tâm Diêu Trì Kim Mẫu cũng có nói, con thấy mẹ, mẹ đã làm mẹ, bây giờ con làm mẹ, con phải vì con hơn nữa, con phải thương yêu con hơn nữa, tức là con sẽ thương yêu nhân loại hơn nữa, thì lúc đó là con đường trở về nguồn cội.
Rồi, cái câu tiếp theo ha. Thiên biến vạn hóa. Bảo biết không?
Cái gì thiên biến vạn hóa?
Cái câu đặt vậy thôi.
Thiên biến vạn hóa là nó thay đổi đủ mọi trạng thái, nó kêu bằng thiên biến vạn hóa, là
Đúng rồi, là cái gì?
cái luồng điển của mình đó thì nó biến hóa vô cùng.
Đúng rồi, đó một chuyện. Còn gì khác không? Rồi, bây giờ mình cho cái clip này ha, mình nói thêm.
Cho nên cái bộ phận làm việc người ta nói ra kim thì nó có cái trụ kim nó ứng cho chủ nhân âm thuyết giảng và thiệt hiểu. Nó nói về mộc thì có mộc ứng ra để cho chủ nhân ông thuyết giảng của thầy. Thủy thì có thủy, nó có làm việc hết rồi. Thổ thì có thổ, kim mộc thủy hỏa thổ, hỏa thì cũng có thần hỏa nó ra, nó ứng chiếu. Cho nên chủ nhân ông mới làm việc được. Còn nếu mà không có thần hỏa, chủ nhân ông đâu có làm việc. Chủ nhân ông là hư không đại định, rốt cuộc là nó phải trở về hư không đại định. Thì cái thiên biến dạng hóa là do ngũ hành. Mà ngũ hành không ứng thì chủ nhân ông đâu có biết đường nói, đâu biết đường giải thích. Ở đâu đó nó có phận sự là thiệt hình, chắc thử vậy đó. Thế khi mà tu cái pháp này rồi á, các bạn muốn trở về quân sự cũng lấy trong này ra, muốn làm chính trị cũng lấy trong này ra, muốn kinh tế cũng lấy trong này ra, là không có sai một lý.
Hay không? Cái thiên biến dạng hóa đó thật sự mà nói, nếu mà định nghĩa đó rất là nhiều chuyện nói, nhưng mà cái chính cụ thể đó ở trong clip này thôi nha, thì do là cái phần ở dưới kim mộc thủy hỏa thổ này nè, thì nó khi mà làm việc á, khi mà chủ nhân ông mà khai triển cái bản thể này rồi á, khi mà cái cơ thể này nó quân bình rồi đó, thì những cái phần mà ông thầy ông thuyết giảng cho mình nghe đó là do cái phần ở dưới này ha, nó phải ở dưới này nó làm việc dễ sợ lắm, nó thiên biến dạng hóa mà.
Lấy trong cái điển ngũ hành ra,
lấy ngũ hành đó,
tại mình cũng sống trong ngũ hành.
Dạ.
Nên thầy có cái clip nào thầy nói khi mình người ta tấn công mình đó, là người ta dạy cái điển ngũ hành nào á?
Dạ có mà em không nhớ. Cái mà quan trọng là thật sự mà nói, khi mà trở về với hư không đại định thì những cái ngũ hành này mới ứng được cho chủ nhân ông nha. Khi đó cái người đó là phải là Phật mới được. Tại vì khi đó là mình phải nhớ nè, khi mà nói thiên biến dạng hóa đó là biến hóa vô cùng, vô cực, vô biên á, thường thường hay nói về phần hồn, nói về Môn Đi Châu ha. Cho nên những cái đó là nó thiên biến dạng hóa, là nó thay đổi liên tục, cho nên đâm ra đó khi mà cái phần hồn xuất ra nó rất là nhanh nhẹ và nó làm việc rất là nhiều. Cho nên ông thầy ổng làm một lúc nhiều việc là như vậy đó. Ông làm việc rất là nhiều việc, tại vì cái đó nó biến hóa vô cực, cực vô biên á, tại ông có cái phép. Tại mình không thấy thôi chứ cái phép của ông cũng mạnh lắm á. Cái phép ông dữ lắm á. Rồi tiếp tục ha. Tại sao nói chúng ta bất hiếu và yêu tạm bợ? Câu này thầy cũng hay la hoài nè. Anh Bảo nói đi, cái này của anh Bảo.
Bất hiếu là không biết thương, không có biết thương mình đó, là người con bất hiếu rồi. Ông trời ông muốn mình tự xây dựng cho mình đó mới là người con có hiếu, cũng như cha mẹ nào cũng muốn con đứa con nó biết lo cho nó, biến nó thành tài đó, thì cha mẹ mới vui, phải không? Còn bây giờ mình sống cho mình đi xuống thế gian, mình học hỏi rồi mình mê trần, mình tạo nghiệp duyên trượt trần đó, thì ông trời ông đâu vui, là mình bị kẹt lại rồi, ông đâu có vui. Thành ra ông khác nào mình là người con mất hiếu, cho đi học rồi quên cha quên mẹ luôn, không chịu trở về, cho đi du học ở dưới thế gian là không biết đường về. Thành ra cũng không khác nào đứa con mất hiếu là vậy, mình lo tạo duyên trượt trần đó.
Rồi mình yêu là mình yêu tạm bợ ha.
À, tạm bợ là tạo duyên trượt trần đó.
Tạo duyên tại thế đó.
Thay vì mình yêu hồn yêu vía thì cái lúc đó mình trở về với thực chất của mình. Cái đó là cái mà ông trời ông muốn mình trở về xây dựng, mà mình không hiểu thì trong khi chờ đợi thì mình yêu, mình tạo duyên trượt trần.
Này nói mình yêu tất cả, yêu ba cõi mới thực sự là yêu. Còn mình là đang yêu là yêu tạm bợ ha.
Thì mình phải biết yêu mình xây dựng cho mình trở thành ông Phật, mình mới yêu ba cõi được, lúc đó mới cứu độ được nhiều người, chứ đâu phải là yêu trong cái chút chút.
Chúc chúc làm việc ti.
À, làm việc ti eo hẹp giữa hai người thôi, sanh ra một đám con vậy thôi, chứ không có làm gì hết, không có giúp đỡ được nhiều người.
Thầy nói ông Phật mà khi mà ổng được xuất ra mà toàn bộ mà ổng kéo đi hết, lâu lâu ổng kéo một lần, lục căn lục trần vạn linh hồn vía đi hết á, thì nó đi cho khoảng 15 phút á, thì giống như một người mà xuống thế gian mà đem đi nguyên đoàn thê tử đó. Ông so sánh vậy. Kéo nguyên đoàn theo đó. Thì cái clip tiếp theo là hỏi về người tu vô vi thẳng thắn, thực hành cho đứng đắn để thấy rõ cơ trời. À, chỗ này là như thế nào ha? Bây giờ em cho nghe ha.
Chúng ta phải thẳng thắn, người tu vô vi thẳng thắn, thực hành cho đứng đắn để thấy rõ cơ trời. Không có nghe những sự ảo ảnh thiên cơ nào từ đâu đến, nên nằm hẳn trong tâm chúng ta. Chúng ta thức giác hướng thượng đi lên thì giải quyết được mọi sự kích động và phản động từ thế gian cho đến thiên đàng. Chính do tâm chúng ta tự đạt, phải tu. Cho nên những người tu vô vi phải thực hành đứng đắn, phải thức giác nguyên lý và đi lên và trao lại đường lối thức giác nguyên lý cho người kế tiếp.
Cho người kế tiếp ha. Rồi, ở đây nói tại sao nó thấy rõ cơ trời. Thì tại vì cái clip này nói về thiên cơ, có những người mà cứ đi theo, chạy theo cái nhóm này nhóm nọ đó, rồi nghe thiên cơ ảo ảnh đó, thì bị lệ thuộc. Thì khi đó thầy mới khuyên là người tu vi phải thẳng thắn, thực hành đứng đắn để thấy rõ cơ trời là có những cái biến chuyển trong cái thiên cơ là do ông trời sắp đặt. À, những cái kích động phản động của thế gian cũng là do cái sự sắp đặt hết, cho nên năm ra mình không có biết á, thì mình cứ nhào theo, mình nghe cái thiên cơ này hay, cái mình chạy theo, mình nói là lúc này thì tận thế hay là sập giường, tất cả những cái đó là thầy nói là những cái ảo ảnh mà thôi.
Tại vì thiên cơ bên ngoài thầy nói nó đâu có trúng, đâu có ai mà nói thiên cơ mà trúng đâu. Thành ra thầy nói mình phải trở về với cái thiên cơ trong cái tiểu thiên địa này. Cái sự biến chuyển ở trong thiên địa này mình chưa hiểu hết là mình chạy theo cái thiên cơ. Nhiều khi cái thiên cơ thầy nói thầy cũng đâu có kìm tin đâu, tại vì đâu có bao giờ nói cái thời gian bao lâu nó mới xảy ra đâu. Nhiều khi ông nói cả ngàn năm mấy trăm năm về sau cũng không biết được. Thành ra mình chạy theo cái đó, lúc đó mình chết mất rồi nào, hôm nay cái thiên cơ của mình nó sập rồi mà mình không lo.
Dạ, rồi, bây giờ em kết thúc cái phần của em tới phần của anh Bảo. Cảm ơn các bạn đạo.
Cảm ơn người đi đã nghiên cứu. Bây giờ trước hết, trước khi mà qua cái bài của tuần này hay tuần rồi có nói thiếu mấy cái, thành ra xin bổ túc cho các bạn cái về cái bài mà Thanh Diệu đó. Thì có cái định nghĩa về chữ Thanh của Đạo Pháp nó rất là hay, thì để cho các bạn nghe nha, để mà share.
Ta nói có cái chữ Thanh mà ta dạy nó tới suốt đời dạy tới già nó chưa biết chữ Thanh là cái gì. Xíu gì người văn sĩ học chữ Thanh nó kêu nó trách nghĩa chữ Thanh được nghe đó. Có hiểu đâu. Nó bị một cái màn che. Chưa cách nghĩa chữ Thanh nổi. Có chữ Thanh không à? Nhưng mà không biết. Thế gian thanh lịch, màu xanh này nó đẹp quá, cái hoa màu vàng, thanh lịch, sạch sẽ, dễ thương. Bề ngoài không? Thấy không? Còn cái thanh của càn khôn vũ trụ nó khác. Thanh là mở, mở tiếng mới thấy thanh. Bây giờ tâm hồn mình bị kẹt, đầu óc mình bị kẹt, tâm khảm, lỗ chân lông bị kẹt không khai thông, lấy gì có thanh? Thấy không? Thanh của Đại Pháp là mở, 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 mở tiến lên, kêu bằng thanh. À, còn cái thanh của đời nó xác nhận là ngoại cảnh thanh. Có mở nó mới có thanh chứ, không mở lấy gì thanh. À, còn nếu mà nó còn đứng một chỗ như vậy là nó thuộc gì trượt, cái bông này là trượt, không phải thanh. Nhưng mà người đời cho cái bông này là thanh. Thấy không? À, phải mở nó mới thành. Đó, bây giờ mình tu đây là đi tiến tới thanh rõ ràng không? Mở lỗ chân lông, mở bộ đầu, một sợi tóc, lỗ chân lông cũng phải mở. Nó mới là kêu thanh. Cho nên mình có cách biệt, tuy rằng mình người chung sống với người trần, nhưng mà mình có cách biệt là tôi thanh, lúc nào tôi cũng sống thanh. Ở với trượt tôi cũng thanh. Bây giờ làm sao không thanh? Vô ngồi là nó nhắm mắt rồi nó rút đi lên rồi. Còn mấy người kia nó không được rút, làm sao nó có thanh? À, kêu nó nhắm mắt rồi nó sợ rồi. Sợ người ta cướp giật nó rồi. Nó là đậm, nó là trượt. Dù cho nó tha bao nhiêu phấn son đi nữa, nó cũng là trượt, không có bao giờ có thanh. Nhưng mà họ tán thưởng quá, cô đó ngồi như vậy thấy đẹp quá, thanh. À, tha phấn tha son, cặp mắt quá đẹp, kiểu thanh, không phải thanh, trượt. Còn cái thanh á, mở đi lên, thấy thanh. Mở nó mới tiến hoài, còn giữ lại đâu có tiến. Thuộc gì trượt à? Nhưng mà ở thế gian họ chỉ tán thưởng trong sự trường. Cho nên khi mà mình dao động và mình muốn học hỏi một cái gì ở thế gian, mình thấy sự trượt rõ ràng mà trong lúc người ta cho là thanh. Bông cúc này, cái màu xanh này, cái bình này, họ nói thấy nó thanh. Họ tả cảnh ngó thanh lắm nhưng mà không thanh, nó là trượt, làm sao thanh được. Còn mình ở đây tu là để biết nguyên chất, mở tiên mới thanh. Cho nên những người vô vi tu nhiều đi, rồi mà sống như người trượt, thấy rõ mình là thanh. Cho nên khi vừa đờ đạo xong tu vừa làm lũng, rồi về thiền, rồi mai rồi đụng chạm với họ, mình thấy mình thanh, họ trượt, thấy rõ đạo. Đó. Rồi mà học cái thanh, thanh ở chỗ đó. Nhiều người còn chưa hiểu thanh, văn sĩ thế gian tác chữ thanh mà không hiểu thanh, còn dốt nát quá mà.
Đó, trong cái clip này thầy định nghĩa cái chữ thanh rất là hay. Cái thanh của đạo pháp, thanh của vũ trụ là chỉ mở tiếng, mở giải tiếng thôi mới gọi là thanh, chứ không phải là cái đẹp mình thấy bên ngoài ở dưới thế gian này là thanh, cái đó là trượt. Rồi có cái diệu nữa, từng rồi tôi có nói là trong cái pháp vô vi của mình đó, thầy nói là pháp vô vi là diệu pháp, thì thầy có các nghĩa về cái diệu của Nam Mô A Di Đà Phật theo cái kiểu mà diệu quyền diệu đó, rồi cái về pháp luân thường chuyển, pháp luân chứng minh thầy cũng có nói là diệu nhưng mà thở nhẹ nhàng. Nhưng mà đây có tìm thêm một cái pháp, có clip nữa thầy là cắt nghĩa cái pháp luân thường chuyển theo cái kiểu mà quyền diệu á, thành ra rốt cuộc cái pháp mình á, cái nào nó cũng quyền diệu á, soi hồn pháp luân thường chuyển, cái niệm Phật cái gì nó cũng là quyền diệu hết á, quyền diệu.
Diệu pháp phải, pháp là khứ giả đem ra mà làm sao ra được. Nguyên lý như Mai đã cách nghĩa như vậy. Chúng ta dùng cái diệu pháp nguyên lý của trời đất, lấy khí âm dương mà khai sáng lấy chính mình, là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Lúc đó chúng ta mới thấy được cái diệu pháp. Cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều, sẽ thấy sự thay đổi trong cơ tạng. Diệu pháp là mở ra chứ không được ép. Cho người pháp lý vô vi, người ta đối xử với mình tội trời tờ, mình cũng mở cho họ chứ không ép họ. Họ ghét họ, tính hại họ, không được. Vì mình tiến về diệu pháp, nhờ cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, mình là người thượng trí chỉ dạy cho đối phương, dùng thượng trí điển quang là diệu pháp tận độ quần sanh.
Rồi, cái đó là thầy giải hai cái đóng góp thêm để chúng ta có thêm tài liệu về hai chữ diệu pháp mà chúng ta học tuần rồi. Tuần này cái bài học tuần này nó là về có tựa đề là quán thông. Quán thông muôn nẻo trời ban chiếu, thức giác bình tâm nhận tiến trình, lần lượt tu thân sửa chính mình, đâu đâu cũng vậy cũng được minh. Lương Sĩ Hằng. Mời các bạn đóng góp và định nghĩa của chữ quán thông, thế nào gọi là quán thông.
Ok, cho là chị đóng góp nhé. Ok, quán thông là mọi việc mình đều phải hiểu hết. Đó là kêu là quán thông, mọi việc mình hiểu hết.
Mà hiểu như thế nào mới được gọi là quán thông?
Quán thông tức là mình hiểu mọi sự việc từ trái tới phải đều mình hiểu hết. Quán thông.
Rồi. Có ai đóng góp gì thêm nữa không? Quán thông. Có ai đóng góp thêm chữ quán thông không? Còn gì nữa không?
Có chị thì giải hết mấy câu kệ luôn nha.
Không, từ từ đi, để đi từ từ xuống đi, chưa tới câu kệ đâu, để coi nghe cái định nghĩa của quán thông coi thầy giảng như thế nào mình hiểu. Rồi bây giờ để cho thầy giảng, để cho mình nghe cái chữ quán thông nó có nghĩa là cái gì nha.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Nhưng mà quán thông, như tôi uống rượu hại gan tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Thì cái chữ quán thông này nó có nhiều trình độ. Thành ra thầy nói mình thức, mình hiểu không phải là mình thức một thời mà làm xong hết. Thành ra mình đi từ cái nhỏ thì tới cái lớn, mỗi ngày mình thức đường chuyện. Thức đường chuyện, quán thông đường chuyện, cái này nhỏ tới lớn là đi tới cái quán thông, cái toàn thức của một vị Phật là nó khác nữa. Còn mình đi bây giờ ở thế gian mình tập từ từ để mình đi tới cái quán thông á, thì xin các bạn nghe cái này để coi coi mình làm cách nào để đi tới cái làm thế nào để quán thông một cái sự việc.
Làm thế nào để quán thông một sự việc?
Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Vì tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành không bao giờ có cơ hội quán thông. Tất cả phương pháp pháp lý vô vi và huyền bí và pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành được thanh nhẹ, sáng để có chuyện, mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tu học thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn, và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Mở điển tâm rồi các bạn mới quan thông sự việc rõ ràng, trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quan thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng. Rồi lúc đó làm việc nhờ cái hữu vi cái thể xác này kích động, mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa. Thì quán thông việc đó không có cái gì trở ngại đối với chúng ta. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tỉnh, nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành.
Đó, trong cái clip này thì thầy nói là cái quán thông mình không có thể dùng cái lý thuyết được. Mình phải cần phải thực hành, mình cần phải niệm Phật. Để trụ cái luồng điển, mình nhờ cái thanh điển mình mới quán thông, mình mới thấy rõ là cái chuyện mà nó đến với mình á, mình hiểu, mình thông rồi á, thì nó không có cái gì trở ngại đối với mình nữa hết á, thì lúc đó mình mới tịnh. Tại vì cái mục đích của quán thông là để đi tới cái sự thanh tịnh, thấy không? Rồi bây giờ trong cái cuộc sống hàng ngày á, thầy có chỉ mình thêm ngoài những cái pháp mà tâm pháp với thân pháp mà mình hành mỗi ngày đó, có cái pháp, có cái kỹ thuật nào để giúp cho mình đi tới cái sự quán thông nó dễ dãi hơn không? Nó có một cái kỹ thuật rồi để cho các bạn nghe luôn nha, nếu không ai đóng góp.
Tuần trước thì con không có được đúng cái nghĩa của mà muốn hỏi thầy. Mà muốn hỏi thầy là cái chân tới từ nơi nào, từ vùng gốc nào, muốn hiểu một cái lực đó chỉ như mình làm cho nó ngược lại. Làm như vậy có đúng không? Nóng nảy giận hờn có đúng không? Và đúng rồi kết quả nó ra thế nào? Là hỏi ngược. Bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi ngược. Hỏi ngược rồi á, ở dưới là nó muốn cái gì? Phải chờ lệnh của phần hồn. Mình chia ra hai khối thì mình mới thấy được một lần đó. Nó hội tụ bởi những nhiều kiếp rồi. Nó hình thành cái cơ bản này. Trong đó nó có vạn linh ở trong đó. Mỗi chuyện mình phải đặt câu hỏi hỏi ngược lại chính mình. Trong việc đó là tốt không? À, tôi bây giờ tôi thích dục rồi thế nào? Kết quả nó thế nào? Cuối cùng nó đi đến đâu? Đặt câu hỏi cho con người đó với mình. Mà đặt câu hỏi ngược lại chính mình. Con người nó càng ngày càng quá không? Mọi sự việc ở bên trong. Sau này mình chia ra hai khối rõ ràng, hạ lệnh nó mới được làm. Cho nên khi mà đưa ngồi đi sâu khác thì là cũng không được, không có lệnh của tôi không được nghĩ chuyện được khác. Thế là hai khối lần rõ rệt đó là cái bạn gì được đó được nhiều lắm, nó cơ tạng mình nhiều lắm. Chứ không phải một mình nên tưởng ngồi đó là mình tưởng mình suy nghĩ, không phải. Cơ mình bên trong đó, nó các khối nó hội tụ lên theo cái chấn động mà nó theo cái chiều hướng của mình, nó hùa theo cái chiều hướng làm việc. Cho nên người nghĩ về ma mà nghĩ về Phật đó, nó không có ma nào mà dám tới mình. Thường xuyên nghĩ về Phật đó, là Phật là nguyên lý của Phật là từ bi, là ánh sáng. Thì ánh sáng tới được tất cả những bóng tối thì điều tạm. Con người muốn biết được một căn lục trần của chính mình, nó hỏi ngược lại mình, mình mới nắm chủ quyền được. Mình sai khiến nó được mà. Không sai khiến nó bị nó lầm hẳn, chặt mua này, chặt mua kia, chặt mua nọ, rốt cuộc không có kết quả gì. Khi mà mình quy nhất rồi, mình có tập tự, có lệnh của mình nó mới làm, không có lệnh không có làm, thì lúc đó mới biết về hướng về thanh tịnh được, em mà cơ tạng rất yên. Thấy rằng là chủ của một siêu thiên địa. Đó là lần lần sắp đặt tới đủ chuyện hết, nó cũng có hiến pháp, nó có lập pháp, cũng như quốc gia đầy đủ. Cho nó không thiếu gì hết. Và biết khỏi ngược lại là tức là mình đã học và tiến. Và sau này trở về cái triết lý, mở miệng nói câu nào con nói tròn, được tròn quyền, chủ quyền nói chuyện đàng hoàng. Có xen kẽ, cho nên người đó xen kẽ chuyện này chuyện nọ, ta hỏi câu trả lời không được là nó không có thông suốt đến chính nó, làm sao nó trả lời cho người ta được. Thông suốt chính nó mới trả lời cho người ta. Cho nên vô vi phải hỏi ngược lại, thiền phải hỏi được nhiều chuyện lắm. Tương lai có cơ hội quán thông đến chính mình. Khi mà quán thông được thì kêu an nhiên tự tại, mình an sở rồi.
Ở trong cái clip này thầy có cắt nghĩa cái kỹ thuật hỏi ngược lại lục căn lục trần thì sau này mình mới quán thông chính mình được, lúc đó là mình mới đi tới cái sự thanh tịnh ở bên trong. Còn nếu không, trong này nó nhiều khói lắm, nó cứ đưa lên những cái tư tưởng mình tưởng của mình, nhưng mà thiệt ra của những cái khói bên ngoài đưa vô qua cái bò bay mấy cửa, nó hội nhập với lại cái khói những cái phần tử trong này, nó thành nhiều khói trong đó. Mà nó sẽ tác động tùy theo cái khuynh hướng của mình hướng về cái gì thì nó đẩy mình về cái đó. Nhiều khi mình còn cái tánh sân si tranh chấp thì nó sẽ đẩy mình đi theo sân si tranh chấp nhiều hơn. Thành ra mình không có được minh cái chân lý mà mình nói cái chuyện gì ra nó không có rõ ràng, là tại vì mình không có thông ở bên trong. Cái đó là nói về cái kỹ thuật để giúp cho mình trở lại với cái đi tới cái sự quán thông. Còn thầy có nói tới cái luật quán thông nữa. Cái luật quán thông là như thế nào? Các bạn nghe nha.
Kính thưa thầy, do nãy thầy có nói về cái sự ấm áp của cái thiền định, thì cái điều đó con có chứng nghiệm. Tức là sau khi trong lúc thiền mình thấy cái cảnh thanh nhẹ của cái điển giới, mình hướng được biết bao nhiêu người. Nhưng mà buổi sáng mở mắt thức dậy thì sẽ thấy đầu chán quá, cảnh xấu quá, lòng người nó tơ dữ quá. Thì như thầy có dạy tất cả đều là Thượng Đế, thì cũng hiểu rằng cái tấm thảm cỏ này, tấm người ác, người độc hay gì. Nhưng mà trong tâm thức của con, sao con cũng thấy rằng cái khía cạnh trượt của Thượng Đế sao nó tê tái quá. Muốn thiền đi luôn cho rồi. Thì như vậy là ở trong cái trạng thái như thế nào mới thấy được rằng yêu đời này mà thấy ấm áp của cái đời nhân.
Tại vì cái thức ở trong đó nó nhiều lớp. Nó cũng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thức. Chứ không phải mới có thức là thức hết. Nó thức trọn lành, nó biết yêu nó. Nó biết sự yêu, sự cấu trúc của sinh nhiên. Nó yêu cái vườn hạnh của gia căn. Thấy chưa? Cho nên nó thức có 1,
một chút thì nó nói ôi trời, thấy đời chán quá. Nhưng mà không có đời lấy gì tôi thích. Tôi nghĩ lại, không có cái sự tối tâm này làm gì tôi sáng suốt. Không có sự động loạn ác trước này làm gì tôi hướng thiện. Nó là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh của tôi. Chính nó là món quà quý của tôi. Nó là bản thân, nó là ân sư. Tại sao tôi ghét nó? Tôi phải thương nó. Tại sao tôi bỏ nó? Không bao giờ bỏ nó. Ông trời cũng không bỏ nó mà. Nếu ông trời bỏ nó thì cổng cỏ đâu còn sống. Tại sao tôi tin Thượng Đế mà tôi không đi trong toàn thức để tôi yêu nó? Tôi thấy thiên hành đạo một chút đi, thì đạo nó sẽ tràn ngập trong tâm thức của tôi. Và gia can của tôi biến thành một vườn hạnh tươi đẹp. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta đi chưa chọn. Cho nên học lúc nào nó cũng phải có lớp lan các bạn. Không có thể tu một thờ mà nhảy giọt lên trên. Nó phải từ từ rồi nó mở lần. Nay một chút, mai một chút. Cho nên những sự thắc mắc của các bạn đem ra đây đóng góp là quý lắm cho những người này. Cái nó phải lâm phải những tình trạng này. Nó thấy nó chán đời và nó không thấy có nghĩa lý gì. Tâm ra nó rồi chán luôn vợ con nó. Rồi nó tạo cái sự kêu bằng đại nạn cho gia can. Cho nên chúng ta tu siêu hơn. Chúng ta được hỗ trợ, được Thượng Đế giảng chân lý, được các phương diện hỗ trợ về tâm linh, cũng như thiên đàng địa ngục, cũng như đủ thứ việc và để hỗ trợ cho tâm linh, kể cả luồng điểm thanh tịnh đang công hiến và chia sẻ cho chính chúng ta. Thì chúng ta phải cố gắng trở về với điểm đó và chúng ta phải học nữa. Nguyện học nữa, vì nhờ học chúng ta mới thức tâm. Nhờ học chúng ta mới biết cái cảnh chán đời và chúng ta sẽ yêu đời. Nên nhiều khi vợ con làm món ăn ra mời mình ăn mình chê. Món này mà mời tới gì, nhưng mà mình ăn xuống nó vụ về, nhưng ăn xuống nó cũng ngon như món kia. Tại mình không chịu ăn mình chê, chứ ăn vô thì nó cũng một thứ thôi. Nó cũng ấm ấm bao tử vậy, nó cũng đi ngủ cũng khỏe. Thấy chưa? Cho nên khi mà ta hiểu điều này thì ta không còn nuôi cái chắc nữa. Và dưỡng cái hòa để thông cảm kia bằng học luật quan thông. Bước qua học luật quan thông. Chứ các bạn học về vô vi nó nhiều việc cho các bạn. Và các bạn học tới toàn năng. Cho nên các bạn không phải là nói mình giỏi, nhưng mà các bạn sẽ hiểu nhiều. Hiểu rất nhiều. Một năm các bạn học chân lý và lớp lan tùy theo luồng điển tôi giảng ở trong cơ từng từ bên trên đem xuống cho các bạn. Các bạn cứ nghe băng đi, các bạn cũng thấy thông minh. Chính chuyện của bạn chứ không phải chuyện của chúng tôi. Rồi các bạn sẽ mở và tự đi. Thêm giàu thêm nhất đó rồi đi đây đó, đi tới đâu an toàn. À, là cái phương tiện để cho các bạn đi mà thôi. Cũng cái giáo lý và cái chuyện chân lý mở ra, cũng như cho bạn mượn cái bạc con đi thôi. Đi tới một lúc nào bạn bỏ cái bạc con rồi bạn tự đi. Thế không?
Rồi, trong cái clip này thầy nói tới cái luật quán thông. Thì trong cái khúc đầu thì thầy nói là học thì cái thức nó lớp có lan, phải từ từ, nay chút mai chút. Mà mình tiến lên rồi đó thì mình muốn học cái luật quán thông là mình phải bỏ cái chấp, mà mình giữ cái hòa mình mới học được cái luật quán thông. Rồi thầy nói là trong một năm mà nếu mình học chân lý liên tục vậy thì cái sự giảng dạy của thầy sẽ giúp đỡ cho mình khai mở rất là nhiều, rồi giúp cho mình quán thông, mình hiểu đạo thì mình mới tự cứu được. Mình hiểu đạo thì lúc đó mình mới có cơ hội trở về cái tịnh được. Thành ra cái sự giúp đỡ về cái sự quán thông đó, đây là chúng ta được học thêm thầy giảng về cái luật quán thông. Rồi hỏi thêm câu nữa là về quán thông, khi mà đi tới tột cùng của cái toàn thức như thầy vừa nói đó, thì cái quán thông đó, thì trước khi mà đạt được cái sự quán thông đó thì ông Phật ông có những cái ấn chứng gì? Khi mà ông đi tới cái quán thông toàn diện đó, là hỏi bất cứ câu hỏi nào ông cũng có thể trả lời được đó, là đi tới toàn thức rồi đó, thì trước đó ông sẽ đạt được cái gì? Tôi xin mời các bạn nghe nha.
Cũng thưa thầy, hỏi thầy một câu, giống như là người ta thường nói là khi mình thiền lâu chữ vạn sinh nổi trước ngực. Và con muốn hiểu là chữ vạn nghĩa gì và lý do tại sao chữ vạn sinh nổi trước ngực và chữ vạn có hậu nghĩa như thế nào.
chữ vạn là khi con niệm Phật, tập trung ý chí niệm Phật, thì lúc đó con mới thấy cái sâu sủi chạy trên đó. Một thời gian lâu rồi con phải có dày công tu học nó mới hiện cái chữ vạn. Chữ vạn đã chuyển khắp cả con càng không vũ trụ, nó mạnh hơn cho đâu biết, nhưng mà phải có một cái ý lực nhiều, đóng góp được nhiều nó mới thành cái chữ vạn thông tất cả. Khi mà chữ vạn mà đã hiện trước được, người ta hỏi gì người ta đã đến không bị chè, đừng đi chúng tôi quan tâm. Thì muốn người đời muốn, tôi muốn có chữ vạn nhưng Phật đâu có được. Muốn có chữ vạn thì Phật ra phố mua cái hình này treo thì lấy hơn hình giả. Còn đây mình niệm Phật niệm sôi một mát mà chưa nói gì, nhưng mà ý lực thanh tịnh cho cái luồng điển nó dồi dào, tự nhiên hồi cái sâu chuỗi nó sáng bừng sáng như thế. Rồi sau mình có tai nạn hồi chuỗi cái sâu chuỗi nó tuôn mình, cái mình không quyền đánh ai.
Trong cái clip này thầy nói mình phải dày công lắm đó. Trước hết là có cái sâu chuỗi nó hiện ra trước, rồi một thời gian sau lâu đó, nhờ gom ý chí tu học dữ lắm, dày công lắm thì mới hiện ra cái chữ vạn, rồi lúc đó là cũng như là thành Phật rồi đó. Thì lúc đó đi tới cái sổ quán thông rồi, thành ra ai hỏi câu gì cũng trả lời thông suốt hết, không có bị kẹt nữa. Cái đó là đi tới cái quán thông toàn diện rồi đó. Rồi không biết cái Eli có gì đóng góp thêm về cái chữ quán thông không trước khi qua câu đầu?
Quán thông tất cả hai lần em đưa lên.
Nhiều lắm ha.
Dạ, nhiều chuyện nói lắm. Anh Bảo nói một phần của mấy cái đó cũng tương đối là đủ rồi. Em chỉ tóm tắt thêm chút xíu ha. Quán thông mà đi từ thấp đến cao, hồi nãy con bảo là cuối cùng là ông Phật rồi ha. Là phải có chữ vạn trước ngực ha. Quán thông là quán là thấy, thông là sáng suốt, là thông suốt á. Quán thông cũng nghĩa là xét rõ hơn mọi sự việc, xét rõ hơn à, phải nói xét rõ hơn ha. Rồi mình nói cũng như nãy anh Thi có nói đó, quán thông là mọi sự việc phải hai mặt. Hồi nãy anh Bảo cũng có nghe cái clip của anh Bảo rồi ha, mình khỏi lặp lại. Rồi cái đó thầy nói là khi mà niệm Phật thì mới một quán thông, đó là cái kỹ thuật đó. Rồi hòa tan trong công việc đó cũng là một cái kỹ thuật. Rồi thầy nói là biết được nguyên lai bổn tính của mọi sự việc thì mình mới quán thông được cái sự việc đó. Quán xuyến mới quán thông. Nhớ không? Anh Bảo nhớ câu đó của anh Bảo đó. Rồi hồi nãy anh Bảo có nhắc đó, hỏi ngược lại là quán thông đó. Rồi dùng thanh điển mới quán thông. Và buông bỏ mới quán thông. Thì cái buông bỏ mới quán thông á, cái này cũng hay lắm. Thầy nói là buông bỏ là động mà quán thông là không động đó. Thì cái này em sẽ cho nghe thêm chút xíu ha.
Khó nhất là dám buông bỏ tất cả những cái gì của thế gian, xa qua vật chất này kia đến đi đạo pháp để chọn.
Kêu bằng buông bỏ là động. Hiểu chưa? Quán thông là không động. Tôi hiểu cái đó, tôi quán thông việc đó, tôi không có lo. Đó là buông bỏ. Còn chưa quán thông mà kêu tôi bỏ, tôi lo. Trời lạnh gì mà kêu cởi áo đưa cho anh cha kia rồi tôi lạnh rồi sao? Thấy không? Khi mà tôi hiểu được nghe hùng tâm dũng chí tôi muốn độ đời là tôi sẽ
được ấm mà. Cái câu tiếp theo
Tu mà không tu, ung dung ở ngay chính giữa, không thiên lệch về một bên nào, không đi, không ở, không giữ, không bỏ, không vui, không buồn, không sống, không chết, không xưa, không nay, đó mới thật là giác ngộ về giải thoát. Có phải quy không là đúng không các bạn? Cho nên nhiều người nói rằng ông Tám ông dạy quy không thì tôi bỏ hết nó thành công. Bỏ đâu được, xác của bạn mà. Nó có sự duyên mối rõ rệt. Các bạn phải cho nó trở về tự nhiên và hòa hợp với siêu nhiên thì nó hội đủ cái vòng chân lý. Lúc đó kêu bằng giải thoát. Lúc đó kêu bằng buông bỏ. Vì buông bỏ là gì? Quán thông. Có cũng được mà không có cũng được. Có cũng như không mà không cũng như có. thì các bạn mới thấy là tự tại, an nhiên trong nội tâm của chúng ta. Còn nếu mà chúng tôi thiếu cái này không được, thiếu cũng được chứ. Khi mà tôi thanh tịnh rồi, tôi thấy là có cũng như không, không cũng như có. Tôi đi tới chỗ giải thoát, mà vui cũng được, mà buồn cũng được, hai cái nó cũng một mà thôi. Còn người đời, họ bị sạc, ngăn cách ở chỗ đó, sự vui và sự buồn, kích động họ. Họ mới đùng đùng nhau đi tìm, tìm rốt cuộc vui là cái gì, nó cũng vậy đó thôi. Các bạn hàng ngày vui rồi rốt cuộc nó cũng vậy đó thôi. Rồi các bạn hàng ngày buồn, được cực buồn rồi nó cũng hòa vậy thôi, nó cũng đi tới không.
À, cái phần mà quán thông á, thật sự nó nhiều lắm anh Bảo. Quán thông thì nó rất là nhiều. Quán thông là tiên, là độ, là xét rõ, thấy trọn.
Mấy cái hạnh, hạnh nhịn nhục, rồi hạnh tận tâm, tận tụy, rồi đủ thứ chuyện đó, nhiều
quán
lắm.
Thông đời đạo, rồi mình hiểu mình, hiểu đời. Quán thông động tịnh, trược thanh, thiện ác. Đó, dâm dục cũng nói nữa. Rồi quán thông mọi sự việc mới đi khi minh lý. Hồi nãy là minh chân lý á, mà thầy cũng nói rất là nhiều về cái buông bỏ đó. Thì thường thì thường thường thì thầy nói là buông bỏ là quán thông đó. Mà khi mà buông bỏ mình không hiểu sao thì mình sẽ động, còn mà mình quán thông mình hiểu được thì sao sẽ không có động.
Hiểu tại sao mình buông bỏ.
Hồi nãy thầy hiểu, có nói đó.
Mình hiểu tại sao mình không ôm nữa.
Có nhiều khi ôm á, thầy nói mình ôm á, mình ôm nghiệp của con, của cháu, của hàng xóm, mình ôm hết luôn. Cho nên mình đâu có buông bỏ ha, mình chỉ có nắm với bắt
thôi. Cái đó là mình không quán thông cái định luật gì biết không? Có cái clip thầy nói cái đó hay lắm. Nếu mình không quán thông cái định luật gì mà mình ôm chuyện của người khác á.
Muốn định luật gì, sinh lão bệnh tử hay là muốn nói định luật nào?
Định luật nhân quả.
Nhân quả của mỗi đứa đó hả?
À, nhân quả của mỗi đứa đó. Giống như mình thấy cha mình bệnh quá, mình lo, mình thấy con mình có nhiều chuyện quá, mình nhảy vô, mình gánh. Nhưng mà cái đó là cái nhân quả của mỗi người. Mình làm cái gì theo cái khả năng mình giúp được, mình giúp thôi. Chứ mình rốt cuộc nó cũng phải học cái bài của nó để mới thức tâm. Thì cái gì mà tới với mình đó là cái bài học do ông trời sắp đặt. Mình đâu có gánh giùm cái người khác được. Thành ra có nhiều khi thầy nó không có gánh giùm mình á, đừng có xen vô chuyện gì khác. Trong tuần này, trong mấy câu hỏi cũng có cái câu đó đó. Không có xen vô chuyện của người khác. Rồi, ê, quán thông còn gì nói nữa không, Mary?
Nhiều lắm anh Bảo, em cho em vậy thôi, tại vì nhiều quá không đủ giờ của anh Bảo.
Rồi, tiếp tục nha, câu đầu. Quán thông muôn nẻo trời ban chiếu. Câu này thầy muốn nói gì? Quán thông thì mình biết rồi ha, biết sơ sơ là quán thông là cái gì đó. Muôn nẻo trời ban chiếu, tại sao muôn nẻo? Ai muốn đóng góp không? Tại sao nói là muôn nẻo? Mà trời ban chiếu cho mình cái gì? Nhìn. Thì cũng như nãy mà thầy nói đó là nó quán thông là cái chuyện mình học đủ thứ chuyện ở thế gian, mình xuống đây học hỏi và phải dự thi, cái chuyện gì phải cũng phải học, cũng phải thông, cũng phải hiểu thấu hết trơn. Thành ra mua nẻo cái chuyện gì, bất cứ chuyện gì mình cũng phải hiểu hết trơn. Thành ra trong cái chương trình học hỏi của mình, học và thi rất là nhiều. Mua nẻo trời ban chiếu, trời ban cho mình cái gì? Trời ban cho mình những cái hoàn cảnh là đang giáo dục mình đó, là những ân sư đó để giáo dục mình qua cái định luật kích động và phản động, qua cái định luật có không không, sanh trụ huệ diệt, rồi sanh lão bệnh tử khổ, là qua những cái định luật, những cái nguyên lý mà trời đã ban đó để cho mình vô cái xác này đó, để mình học hỏi và tiến hóa. Với thời gian nó tiến lên từ từ đó, thì mình sẽ học qua đủ thứ bài hết trơn. Thành ra muôn nẻo mà trời ban chiếu, ban cho mình đủ thứ hết trơn á, ban cho mình thanh khí điển, ban cho mình cái sự sáng suốt, ban cho mình cái điều kiện sinh sống, ban cho mình cái hoàn cảnh, ban cho mình những cái cuốn kinh vô tự, ban cho mình chân lý qua những bậc mà đã đạt đạo để giúp cho mình, hỗ trợ cho mình. Cũng như này thầy là nãy thầy có nói đó, mình tu vô vi là mình sướng lắm á, mình có thượng đế giảng chân lý nè, mình có địa ngục du ký, thiên đàng du ký nè, mình có những cái luồng điển thanh tịnh đang thuyết giảng cho mình ở đây nè. Thầy muốn nói cái luồng điển của thầy đó đang phân giải cho mình á, thành ra mình được học rất là nhiều, mà mình được phân giải rất là nhiều, chứ không phải mình học mà mình không được minh. Nhiều khi để ra vậy mà không phân giải ra mình đâu có hiểu, mà nhờ cái sự, cái phước kiếp này mình gặp được ông Phật đó, ông phân giải cho mình từng ly từng tí đó, nên mình dễ tiến hơn. Thành ra mình dễ có cơ hội quán thông hơn. Bây giờ ăn thua mình thực hành không? Thầy nói rốt cuộc là phải thực hành. ăn thua, mình có chịu thực hành không thì mình mới có thanh điển mà mình đi tới cái sự quán thông. Muôn nẻo trời ban chiếu, thức giác bình tâm nhận tiến trình. Cái câu này thầy muốn nói gì? Thức giác bình tâm nhận tiến trình. Cái thức giác thì cũng như cái quán thông vậy, nó nhiều trình độ lắm. Bây giờ mình nói cái trình độ cao nhất là của ông Phật, là đi tới cái toàn thức toàn giác. Thì bây giờ mình ở cái trình độ của mình, cái thức giác có nghĩa là cái gì? Thường thường thầy hay dùng ở cái trình độ thấp như mình, thì nói cái chữ thức giác nó có nghĩa là cái gì? Cái gì mà mình thức giác mình có thể giúp cho mình tiến được trong con đường tu của mình? Ai nhớ không? Thì thầy có nói thức giác là thấy được, hiểu được, hiểu được, biết được cái sự sai lầm của chính mình, là người thức giác. Mình biết mình có tội, mình biết mình sai thì mình mới có cơ hội sửa tiến. Còn mình nói là mình là tiên là Phật xuống đây hay là mình hiểu hết rồi thì không có bao giờ mình có cơ hội mà tiến được hết trơn. Mình thấy cái thức giác cái giai đoạn đầu là phải thấy rõ, hiểu được cái sự sai trái của chính mình để mình có cơ hội sửa, mình mới tiến được. Chứ mình thì nói mình xuống đây là nhiều kiếp rồi mà tội lỗi gì đầy hết trơn, bây giờ moi ra rất là nhiều, nhưng mà cái khổ nổi là mình không thấy thôi, mình không có đi tới cái chỗ mà thấy được cái sự sai trái của mình, nó thành ra mình tu nó không có được tiến nhanh là vậy. Rồi thức giác bình tâm nhận tiến trình, tại sao lại có cái chữ bình tâm? Là mình hiểu được rồi á, thì mình lo từ từ mình sửa, tháo gỡ thì phải tháo gỡ từ từ, phải bình tâm đừng có nôn nóng. Mình biết được cái sự sai lầm của mình, không phải nhiều khi mình sửa một lần không xong, phải sửa nhiều lần, nhiều lần thử thách rồi mình mới thức giác, mình mới dứt khoát, mình mới sửa xong một cái tánh hư tật xấu nào đó, mình đòi hỏi cái sự dứt khoát. Có nhiều người mà thấy cái hút thuốc là tai hại nhưng mà muốn sửa đâu phải một lần đâu, thầy cũng không biết 5-6 lần gì đó thầy mới dứt khoát được cái đó. Thầy phải bình tâm tự sửa. Nhận tiến trình, tại sao có cái câu nhận tiến trình, là có nghĩa gì? Ai muốn đóng góp câu này không? Nhận tiến trình là sao? Thì cái cuộc hành trình của mình nó xuống đây nó sẽ diễn ra mỗi năm, mỗi ngày nó diễn ra một cuộc hành trình đã sắp đặt bởi Thượng Đế trong những cái chánh đã sắp đặt cho mình rồi. Cuộc hành trình mình xuống đây mình như thế nào á, cái đó là cho trọn gói lúc đầu rồi. Bây giờ mình tùy theo mình sống như thế nào mà mình tu như thế nào á, thì cái sự tiến trình của mình nó có thể thay đổi chút đỉnh trong những cái chi tiết. Thành ra mình cố gắng tu thì mình sẽ gặp thử thách nhanh hơn, để cho mình quá giải nhanh hơn, để mình tiến nhanh hơn. Thì cái đó là cái tiến trình đó. Thì trong cái cuộc hành trình của mình tiến tới đâu thì mình sẽ nhận tới những cái bài học nó tới đáp ứng với lại cái cuộc tiến hóa và cái sự cố gắng của mình, trình độ của mình tới đâu thì mình sẽ được tiến tới. Thành ra mình phải nhận cái tiến trình, mình nhận những bài học đó để mình học. Mình tiến, mình phải hòa tan trong đó, mình học để mình quán thông. Mình xuống đây để học mà, cho nên học là phải hiểu, học là phải thi, học là phải quán thông. Thì cái tiến nó tiến tới đâu thì mỗi ngày mình có bài học mới. Mình tiến nhiều nhanh thì cái bài học nó tới nhiều hơn, nhiều cái bài học mới nó tới hơn. Còn nếu mà mình thi hoài mà mình không đậu thì cũng bao nhiêu bài học cũ đó xào tới xào lui cũng bao nhiêu đó thôi. Vậy thì có muốn thêm cái gì không? Các bạn đồng nào muốn thêm cái gì câu này không? Lần lượt tu thân sửa chính mình. Tại sao ở đây nói chữ lần lượt tu thân? Tại sao mình phải tu thân? Thường thường mình nói là tu tâm mà không? Ở đây thầy nói tu thân. Tại sao mình phải tu thân? Cái thân mình nó có gì mà mình phải tu bổ sửa chữa?
Cái thân mình... Bác xin đóng góp.
Rồi.
Tu thân em nghĩ chắc là phải mình phải sửa cho cái xác này.
Uh-huh,
mình tu sửa là mình từ cái tâm xác lẫn thân, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình từ lúc đầu mà thầy nói là quán thông á, thì khi mà mình cái mình đã hiểu rồi, cái tâm mình hiểu rồi thì cái thân xác mình nó mới như là lục căn lục trần nó mới khỏe mạnh, nó mới khỏe mạnh nữa. Như nó hiểu được thì nó sẽ không làm những cái điều bậy hoặc là rước rác vô, như là cách là thức ăn thực phẩm, như tụi mình hiểu hết rồi đó. Thì cái thân mình nó khỏe phải không?
Đúng rồi, thành ra cái tu thân á là nó cũng đi trong cái hành trình tu học của mình, tại vì cái thân xác của mình rất là quý. Cái đó là một cái cơ thể quyền vi mà Thượng Đế ân ban cho mình, mà trong đạo pháp cũng gọi là, còn gọi là cái xá vệ quốc nữa đó. Mà muốn nó trở thành một cái xá vệ quốc đó, nó phải là một cái nơi mà được khai thông trật tự ổn định nó mới kêu là cái xá vệ quốc. Còn nếu mà mình nó loạn hết rồi, thành ra cái phần hồn đâu có cái chỗ mà an nghỉ, mà đâu có cái chỗ làm việc để cho nó tiến được, phải không? Thành ra mình cần nhất là mình phải có một cái xá vệ quốc nó ổn định để cho mình có thể tu tập. Thành ra mình không có được phá hủy cái cơ tạng mà Thượng Đế ân ban cho mình đó. Thành ra mình phải tu thân, mình sửa những cái sự sai trái mà nó hại tới cái xa vệ quốc này, hại tới cái tiểu thiên địa này. Thành ra mình phải tu sửa. Thành ra những cái mình ăn bậy, như Cẩm Tú nói, mình ăn bậy, mình nghĩ bậy, mình dục nhiều, hay là nó mấy cái đó thì nó hủy hoại cái cơ thể mình. Thành ra mình phải tu thân, mình làm cho cái thân mình nó được sạch sẽ hơn. Thành ra nhiều khi mình muốn cho cái thân mình sạch sẽ hơn, mình xuống cấp á, thầy cũng nói là cái đó là cũng là nằm ở trong cái tu thân. Mình làm cho nó gọn ghẽ, sạch sẽ hơn, không bám bụi nữa, cũng là tu thân. Thành tất cả những cái gì mà nó giúp cho mình cái thân thể mình nó ổn định để mình tu kêu là tu thân. Thành ra mình tu là thầy nói gì, sức khỏe và tâm linh. Sức khỏe là nó dính líu tới cái thể xác rồi. Thì các bạn nghe cái định nghĩa của cái xá vệ quốc này nó cũng hay. Xá vệ là, xá là cái nhà, vệ là bảo vệ cho cái phần hồn này tu tiến, nó kêu là cái như là một cái quốc gia gì đó, là kêu là xá vệ quốc. Nhưng mà cái định nghĩa này là thêm một cái định nghĩa khác nữa cũng hay.
Xá vệ quốc là một nơi ổn định và phân ra trật tự rõ rệt, trong đó hồn là chủ nhân ông cai quản tất cả, thấy có ngôi thứ rõ ràng. Nó có nơi an nghỉ, có nơi làm việc, có nơi bảo vệ sự sống còn của thể xác, mà chính chủ nhân ông chịu trách nhiệm.
Đó, thì cái đó cái mình phải tu thân là như vậy. Tu thân sửa chính mình lần lượt, thì mỗi ngày chút, nay chút, mai chút, mình từ từ mình điều chỉnh với cái máy quyền vi mà khó sửa lắm. Thầy nói cái máy quyền vi khó sửa lắm.
Anh bảo cho em hỏi cái bảo vệ sự sống của thể xác là sao, em chưa hiểu cái đó. Thầy muốn nói
là mình tu thân là mình nếu mà mình không có bảo vệ cái sức khỏe của mình, làm sao mình có cái sự sống? Phải giữ cho cái bản thể này nó ổn định, nó có sức khỏe, nó không có bị bệnh hoạn, nó không có bị hư hao. Còn nếu mà mình phá hủy nó thì mình đâu có chỗ để sống nữa mà tu.
Nhưng mà nhiều khi cái bệnh hoạn, nhiều khi mình không từ có tiền những, kiếp mình bị bệnh nên bảo thì không có.
Có những cái từ tiền kiếp á, thì bây giờ mình phải trả nghiệp là khác. Nhưng mà có những cái là mình tự hủy hoại, mình làm cho nó hư nhanh hơn. Là tại vì do cái cách sống của mình, do cái cách suy nghĩ của mình, do mình không biết tu bổ sửa chữa đó. Thì cũng như cho mình cái căn nhà, dù cái căn nhà đó nó cũ, nó không có được tốt. Nhưng mà nếu mình biết tu bổ sửa chữa nó cũng đỡ hơn chứ. Thấy không? Thành ra là mình phải tu thân thì mình phải lãnh lấy cái phần mà ông trời cho mình, dù cái xác mình nó như thế nào đi nữa mình cũng phải tu bổ thì nó được kéo dài hơn. Còn nếu mà mình đã lãnh cái xác nó không có tốt rồi, mình còn không biết lo cho nó thì nó càng xấu hơn nữa, nhanh hơn, hủy hoại nhanh hơn. Mình không có cái chỗ mà để bảo vệ cho phần hồn để cho nó tiếp tục tu, cho nên mấy người mà cố gắng tu nó cũng được chuyển hạn là vậy đó. Hay là những người mà không có biết lo thân á, thì lúc đó cái mạng nó ngắn đi. Các ai muốn đóng góp thêm câu này không? Lần lượt tu thân sửa chính mình, đâu đâu cũng vậy cũng được minh. Rồi, câu này thầy muốn nói gì? Đâu đâu cũng vậy cũng được minh.
Này chắc đi đâu đi đó, thì giống như là mình đã nói từ lúc đầu á, lãnh đạo là đến đâu mình cũng mới được sự quang chiếu của Thượng Đế. Rồi cái hành trình của mình xuống đây là mình có từ lúc mình còn em bé tới mình lớn á, thì cái gì là cái này em nghĩ là nó gom gọn lại của hai cái câu đầu á.
Thì đó, thì Cẩm Tú đang nói về cái chuyện ở bên ngoài, về cái hành trình tiến hóa bên ngoài, mình đi tới đâu mình cũng hiểu được hết trơn á. Thì đâu đâu cũng vậy, cũng được minh, thì mình đi tới chỗ nào mình cũng được hiểu hết đó. Tại vì mình đã quán thông rồi đó, mình lo sửa chính mình thì mình đi tới đâu mình cũng được hiểu, thấy không? Rồi bây giờ trước khi mà mình đi tới đâu mình cũng được hiểu á, thì bây giờ mình nói chuyện bên trong trước, thấy không? Bây giờ bên trong trước như thế nào rồi lúc đó mình mới đi tới đâu mình mới hiểu tới đó, chứ đâu phải tự nhiên. Thì trong cái tiểu thiên địa này mình lần lượt tu thân sửa chính mình, mình phải điều chỉnh sửa chữa cái tiểu thiên địa này như thế nào để nó biến thành xá vệ quốc và nó đi tới đâu, thì lúc đó chỗ nào trong cái tiểu thiên địa mình cũng được sáng, thấy không? Trong cái tiểu thiên địa này cũng trông như trong một cái quốc gia vậy, nó có những cái chỗ xa lánh, những cái chỗ hẻo lánh, những cái chỗ mà khó đi vô được, thì nó có những cái đường xá mà nó dẫn vô những cái chỗ đó, kêu bằng cái gì? Những cái xa lộ trong cái thể xác mình nó được gọi là cái gì?
Thất trùng lan thuẫn hả? Bảy lớp gân hả? Nói sai hả chị?
Những cái kinh mạch đó trong người mình đó. Những cái kinh mạch.
Nhâm đốc hả? Nhâm đốc.
Không, tất cả những cái kinh mạch trong người mình đó đều là xa lộ hết. Là nó dẫn điển đi. Mà nó nếu mà nó bị nghẹt á, thì nó không thể nào dẫn được. Khi mà mình hít thở vô, thanh khí điển đem vô đó, mà mình muốn ban bố cho tất cả những cái quốc gia của mình ở chỗ nhà quê hẻo lánh không có vô tới được, mà bây giờ cái đường xá nó thông rồi đó, thì mình cũng đem được cái ánh sáng để mình khai sáng nó. Thì lúc đó thì mình mới, khi mà mình hít thở pháp luân thường chuyển đem vô đó, mình đem cái ánh sáng vô, phải không? Mình đem ánh sáng, mà nếu mà cái đường kinh mạch của mình nó bị nghẹt á, thì có nhiều chỗ mình đâu có đưa tới được. Còn nếu mà mình cố gắng lo lần lượt tu thân sửa chính mình á, thì lâu từ từ mình sẽ khai thông hết những cái gì bên trong bản thể của mình, thì khai thông rất là nhiều. Giờ kể ra thì nó dài lắm, đủ thứ hết trơn á, không phải là cái kinh mạch là đủ thứ, là kinh mạch rồi nó khai thông ngũ tạng ngũ kinh, rồi nó khai thông đốc mạch nhâm mạch, rồi khai thông cái ngũ tạng, khai thông ngũ uẩn, khai thông bộ đầu, khai thông cái thất trùng hàng thọ, thất trùng la võng, rồi đủ thứ, khai thông lỗ chân lông nữa, thành ra đủ thứ hết trơn á. Thì nếu mà mình khai thông được hết á, thì cái chỗ nào nó cũng được sáng hết trơn, cái chỗ nào nó cũng được ổn định hết á, thì lúc đó cái dân chúng á, nó mới được hưởng cái ánh sáng, nó mới được minh, thì lúc đó mình mới thống nhất được cái bản thể của mình mới đi tới cái cơ quy nhất được. Những cái phần tử mà nặng nề mình có thể đem lên bộ đầu là mới kêu là đạt được cái cơ quy nhất, còn nếu mà nó nặng được đâu, mình đâu có đem nó lên được, thành ra đâu có quy nhất. Thành ra cái cơ quy nhất đó là cũng cao chứ không phải là thấp. Khi mà mình đạt tới cơ quy nhất mà mình thượng trung hạ thì nhập lại là một, với là cũng như là mình tự chủ được rồi, cái đó là cũng như là người đã đạt tới cái sự sáng suốt quân bình rồi, chứ không phải là đơn giản. Đâu đâu cũng vậy, cũng được minh. Thì ở đâu trong tiểu thiên địa mình chỗ nào cũng được sáng suốt, cũng được minh hết, thì lúc đó này mình mới có cơ hội mình đi ra ngoài, mình mới quán thông được. Thì lúc đó mình có như ông Phật thì có chữ vạn, thì đi tới chỗ nào cũng hiểu được. Có ai thêm câu này không? Đâu đâu cũng vậy, cũng được minh. Khai thông cái tiểu thiên địa này, thì khai thông cái mấy cái lỗ chân lông của mình cũng được khai thông. Bây giờ có câu này hỏi, tại sao mà mình 8 vạn 4 ngàn cái lỗ chân lông được gọi là 8 vạn 4 ngàn pháp môn? Ở người đời thì người ta giải khác, người ta không có hiểu về cái điển thì người ta giải khác, mà nó gọi có 8 vạn 4 ngàn pháp môn để giúp cho người ta tu. Nhưng mà khi mà thầy giảng về điển thì thầy giảng khác, thầy nói pháp là khứ giả, là cái luồng điển nó xuất phát đi ra, mà mỗi lỗ chân lông của mình á, là khi mà mình giải cái thực điển ra, cái luồng điển nó cũng xuất phát đi ra. Rồi sau này mà khi mà nó thông hết mấy lỗ chân lông á, thì mấy cái lỗ chân lông nó cũng phát quang, cho nên nó mới thành chữ đà. Thành ra ngay từ cái mỗi chân lông á, là một cái pháp, tại vì cái chỗ đó là cái luồng điển nó xuất đi, thành ra mới gọi là pháp. Thành ra mới 8 vạn 4 ngàn pháp môn là 8 vạn 4 ngàn cái lỗ chân lông của mình, là tổ đó là cái luồng điển nó xuất ra hết, thành ra kêu cái đó là pháp môn. Nó là giảng thêm cái đó, nghe cái đó cũng rất là lý thú. Giờ đó mình tưởng là tại sao mà có tới 8 vạn 4 ngàn pháp môn, nhưng mà thực ra mỗi cái lỗ chân lông của mình là cái pháp, là cái chỗ để xuất cái luồng điển nó xuất phát ra. Mà khi mình khai thông được hết đó, thì mình khai thông được chữ đà là toàn thân phát quang là gì. Rồi, có ai đóng góp thêm nữa không? Nếu không có gì đóng góp thì xin chấm dứt từ đây. Có ai đóng góp thêm nữa không?
Anh bảo nói cái pháp môn có mỗi cái lỗ chân lông có phải là mỗi cái dạng lên cho mình luôn luôn không?
Không, cái lỗ chân lông là khác ạ. Lỗ chân lông nó có cái vai trò là nó bảo vệ cho, nó cũng như là quân lính vậy, nó bảo vệ chống cho mình, chống thương hàng pháp.
Dạ, chống thương hàng sốt rét, dạ, nhưng mà không phải là dân luôn hay anh?
Không, cái lỗ chân lông, lỗ chân lông là quân lính á, là quân lính á. Nhưng mà nếu mà giải về cái chữ pháp môn đó, tại sao thầy nói cái đó là tám dạng 4.000 pháp môn, là tại vì đó cái chỗ mà cái luồng điển nó xuất phát thành ra mới kêu là tám dạng 4.000 pháp môn. Chứ mỗi lỗ chân lông của mình là chỗ đó là quân lính nó canh gác cho mình đó. Rồi vậy thôi, cảm ơn tất cả các bạn ha, hẹn gặp lại tuần sau nha.
Xin dạ, cảm ơn Bảo.
Cảm ơn anh Bảo.
Bảo
Nga Ly, cảm ơn tất cả các bạn.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn chị Annie. Dạ, cảm ơn tất cả các bạn đã.
À, cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau nha. Tu hành thanh nhẹ ha.
Vâng, cảm ơn.
À, tuần sau, anh gặp lại tuần sau.
Dạ.
Bảo, em xin lỗi, hồi nãy em vô mà chắc em vô lộn số cho nên em đợi hoài, em vô trễ. Em ngồi em đợi hoài mà em nhẹ em không có để ý.
Cái
em cũng nghe niệm Phật, em đợi em vô sớm 15 phút của sao kỳ cái
vô
em
lớp,
nhắn
vô lớp khác hả?
Dạ, em ngồi